Alo, alo. Chúng ta cùng nhau đứng dậy buổi chiều hôm nay. Chúng ta dành thì giờ ít ỏi này để mà tiếp tục đến với Chúa bằng sự học hỏi lời của Ngài. Và trước đó thì chúng ta sẽ thờ phượng Chúa qua 4 bài hát. Và bài hát đầu tiên chúng ta sẽ hát một lần, và sau đó chúng ta quay sang phía bên trái bên phải của mình và chúng ta chào, chúng ta chúc. Sau đó thì chúng ta tiếp tục hát và hết 4 bài, và chúng ta sẽ bắt đầu ngay vào cái phần học hỏi lời Chúa buổi chiều hôm nay. Chúng ta cho tôi mến Chúa bài này ca đầu tiên, hát như David chọn đời dâng Chúa.
Chọn đời tôi dâng lên Thiên Chúa, cảm tạ Chúa nhân từ, tôi hát lên giống như David thơ. Chọn đời tôi dâng lên Thiên Chúa, cảm tạ Chúa nhân từ, tôi hát lên giống như David thơ. Tôi sẽ hát, tôi người ca, hát ca ngợi Chúa tôi yêu dấu. Tôi sẽ hát, tôi người ca, hát ca ngợi Chúa tôi nhân từ. Ngài hằng ban cho tôi ơn phước không thể nói nên lời. Tôi hát lên giống như David thơ. Được vinh hát trong tay Thiên Chúa đến ngày Chúa ta chiều. Tôi cất lên tiếng ca tôn vinh Ngài. Tôi dâng lên Thiên Chúa, cảm tạ Chúa nhân từ. Tôi hát lên giống như David thơ. Chẳng thể tôi dâng lên Thiên Chúa, cảm tạ Chúa nhân từ. Tôi hát lên giống như David thơ. Tôi sẽ hát, tôi người ca, hát ca ngợi Chúa tôi yêu dấu. Tôi sẽ hát.
Thank you.
chính là nơi nương dựa của mỗi chúng ta. Giờ này có thể chúng ta rất là mệt mỏi, rất là buồn ngủ, nhưng mà lòng chúng ta đặt ở nơi Chúa. Chúng ta có ngủ cũng ngủ ở trong Ngài, chúng ta có được tư thái cũng là tư thái trong Chúa Giêsu. Chúng ta tiếp tục hướng về Chúa và tôn vinh Chúa. Cuối cùng chúng ta không thể ngủ được nữa, vậy chúng ta phải tỉnh dậy để chúng ta chuẩn bị nghe lời của Chúa qua sự chia sẻ của giáo sư Ánh Tuyết. Chúng ta sẽ hát bài hát này thật là mạnh mẽ và chúng ta tất cả mọi người đều tỉnh táo để mà lắng nghe lời Chúa.
Vì có Chúa đau thương ta quyết ra đi, ta luôn làm hai bên gần chân gai vì có coi thường, ta đi theo ta tình thương, theo ta quyết nhiên đang theo Chúa ra đi, cho đến muốn chân gai ta quá là gì, đi theo tình Chúa kêu mời mang tin theo đến cho đời, mong cho mắt danh Chúa trời. Chúa là đường đi chân gian ta đi, Chúa là ánh sáng soi lối ta đi. Vì có Chúa ta không còn lo lắng chi, trong tay Chúa an tâm nào ta vẫn đi. Vì có Chúa gian nguy đã quá là gì? Vì có Chúa đau thương ta quyết ra đi. Ta luôn hằng hái lên luôn trong tay vì có coi thường. Ta đi theo ta tình thương, cùng theo ta quyết hiến ngăn theo Chúa ta đi. Cho nên muốn chẳng gai ta có lo chi, đi theo tiếng Chúa kêu phải mang tin yêu đến cho đời, mong cho thắng danh Chúa trời. Chúa là đường bay ta quyết đi theo, Chúa là chân lý ta quyết đi theo. Đi theo Chúa thắng nơi truyền vào phúc âm. Tin mến yêu thương nào ta vượt đi, Chúa là đường bay ta quyết đi theo, Chúa là chân lý ta quyết tin yêu, đi theo Chúa.
Alleluia, chúng ta lời khen Chúa, cảm tạ ơn Chúa, ban ơn vì quyền năng của Ngài đã tỏ ra và Ngài đã ban phước cho chúng ta thật là nhiều. Bây giờ chúng ta cùng nhau vỗ tay để cảm tạ ơn Chúa, lời khen Chúa trong giờ này. Và chúng ta mời Thánh Linh của Chúa ngự giữa trong giờ này giữa chúng ta, trong sự thờ phượng của chúng ta buổi chiều hôm nay. Xin quý vị cùng hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Cái lời Chúa kính yêu của chúng con, Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng, hay là Cha nhân từ của chúng con nữa. Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con thuộc về Ngài. Ngài đã ban cho chúng con trong cuộc sống bước đi với Chúa. Và Ngài đã cho chúng con được ơn của Chúa tiếp tục bước đi trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa những ngày qua trong đại hội này. Chúa đã đưa dẫn quý ông bà cho em chúng con. Có hai ngày chúng con đến với nhau. Và chúng con tìm kiếm Chúa, tôn thờ Chúa. Và chúng con nhận được lời của Ngài. Được dạy dỗ cho đời sống tâm linh của chúng con để bước đi với Chúa. Nếu nói thề dấu chân Ngài, chúng con tạ ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con cầu xin Thánh Linh của Ngài đến với chúng con, xin Thánh Linh của Ngài hướng dẫn và dạy dỗ chúng con thật là nhiều, để rồi chúng con luôn luôn nghe theo tiếng của Chúa, bước đi với Ngài cách hết lòng, để chúng con sống đời sống đắc thắng khi chúng con còn ở trần gian này. Chúng con cầu xin Ngài giúp cho chúng con, nếu không bởi quyền năng và sự thương xót của Ngài, chúng con không thể nào mà bước đi với Chúa cách trọn vẹn được. Và chúng con không thể nào trung tín với Chúa cho đến ngày cuối cùng. Lạy Chúa, xin Ngài giúp cho chúng con mỗi người, để rồi lời của Chúa đụng đến mỗi lòng của chúng con, để chúng con sống cho Chúa và sống đẹp lòng Chúa và gây dựng hội thánh của Chúa, và mỗi người chúng con tiếp tục hứa nguyện noi theo dấu chân Ngài cho đến ngày cuối cùng. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa thì giờ buổi chiều hôm nay chúng con có thì giờ để cùng nhau học hỏi lời của Chúa qua đề tớ của Chúa là giáo sư Nguyễn Anh Tuyết. Chúng con cầu xin Ngài đến với chúng con trong giờ này, Ngài dọn lòng của mỗi người chúng con. Và Ngài muốn dạy dỗ cho chúng con điều chi thì xin Ngài đặt để lời của Ngài trên môi miệng của giáo sư diễn giả chiều hôm nay, để rồi mỗi người chúng con nhận lấy được những sự kinh nghiệm trong bước đường theo Chúa, và chúng con sống đắc thắng, thắng hơn những sự cám dỗ của đời này đưa đến cho chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con trông đợi sự thương xót của Chúa. Một lần nữa xin Ngài, Thánh Linh của Ngài bao phủ chúng con trong sự vinh quang của Ngài. Xin Ngài chúc phước cho chúng con đặc biệt, để chúng con ngồi dưới chân Chúa, chúng con thỏa lòng và chúng con nhận được ơn phước của Chúa đầy tràn. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng hội đồng trong tay yêu thương của Ngài. Một lần nữa xin Ngài chúc phước cho chúng con. Thì giờ sau này chúng con cảm ơn Chúa và chúng con hết lòng thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Xin mời hội đồng. Thưa hội đồng, buổi chiều hôm nay là chương trình thuyết trình do giáo sư Ánh Tuyết lời giới thiệu về giáo sư Ánh Tuyết. Trong tờ giới thiệu thì cũng có ghi rõ, tôi xin nói sơ qua, có một số vị đến sau trong buổi họp của chúng ta. Giáo sư Ánh Tuyết nguyên là giáo sư văn chương tại Việt Nam, và cô chuyên về ngành tư vấn. Và giáo sư Ánh Tuyết làm diễn giả để đi nhiều nơi trên thế giới, Úc và Âu Châu, cũng như là tại khắp tiểu bang trên đất Mỹ, để mà thuyết trình về ngành tư vấn, đặc biệt về hôn nhân và gia đình. Buổi chiều hôm nay thì cô Ánh Tuyết sẽ trình bày với quý vị hai buổi thuyết trình, buổi chiều hôm nay và buổi tối nữa. Trong giai đầu thì cô sẽ thuyết trình về noi theo dấu chân Chúa trong mối quan hệ giữa vợ chồng. Và đề tài thứ hai là noi theo dấu chân Chúa trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Và buổi tối nay thì cô sẽ tiếp tục về hướng dẫn chương trình này ở trong về mối quan hệ giữa anh chị em với nhau trong Chúa. Tôi nghĩ rằng đây là ba đề tài rất là cần thiết và rất là giúp ích cho mỗi chúng ta, về những người cha mẹ cũng như con cái trong gia đình. Có những nhu cầu mà chúng ta rất là cần mà chúng ta không hiểu rõ, và cô Ánh Tuyết sẽ đến với chúng ta chiều hôm nay. Năm vừa rồi thì cô cũng đã trình bày thuyết trình về hôn nhân, nhưng mà còn nhiều vấn đề thì cô chưa trình bày được, và mong rằng buổi chiều hôm nay thì đây là cơ hội để cho cô trình bày tất cả những điều mà Chúa muốn cô nói để chia sẻ với chúng ta. Mà xin mỗi người chúng ta lắng lòng và chúng ta cậy ơn Chúa Thánh Linh giúp cho chúng ta, để chúng ta sẽ nghe được những lời mà giúp ích cho đời sống trong gia đình của mỗi người chúng ta chiều hôm nay. Trân trọng xin mời cô Ánh Tuyết.
Xin thân ái kính chào ông bà mục sư, tất cả ông bà mục sư của tất cả các hội thánh quanh vùng này. Kính chào ban tổ chức cũng như tất cả ông bà chị em con cái. Thật cảm ơn Chúa vô cùng khi tôi có cơ hội trở lại. Đại hội Tây Bắc lần này, tôi biết cái đề tài tình yêu trong hôn nhân vợ chồng, liên hệ giữa cha mẹ con cái và những anh chị em mình trong Chúa với nhau là một đề tài muôn thuở và nó hết sức là thực tế. Chúng ta đều cần nghe, muốn nghe và muốn nghe mãi để được nhắc nhở, vì có những điều chúng ta biết nhưng mà rồi chúng ta cũng không có làm được tới nơi tới chốn, lâu lâu rồi nó cũng quên, nhưng mà được nhắc nhở thì chúng ta được giống như là cái cây được tưới mát lại thì mình cũng được khích lệ. Trong buổi chiều hôm nay, như là một suy nghiệm có giới thiệu thì bây giờ là 2 giờ, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau về theo dấu chân Chúa trong mối liên hệ vợ chồng trong giờ đầu. Tuy là buổi trưa dễ buồn ngủ phải không, nhưng mà tôi tin rằng đề tài này không có làm cho chúng ta buồn ngủ đâu. Làm sao để chúng ta có thể yêu nhau nồng thắm, yêu nhau ở trong tình vợ chồng mỗi một ngày một thấm thiết mà nó không có trở thành nhàm chán, hoặc là đang có những cái tình vợ chồng mà mình vô tình hay cố ý mình làm tổn thương nhau mà cái vết thương nó quá là lớn, quá là sâu, mình muốn tha thứ mà mỗi lần mình nhớ tới nó nhói làm sao, giống như có cái dao mà nó nhấn ở trong đó mình không có rút ra, cái mình xoay làm sao nó cũng bị ứa máu rồi hết. Thì mình làm sao để mình có thể nhờ ơn Chúa, mình có thể chữa lành, Chúa có thể giúp cho mình chữa lành để mình tiếp tục đi với người bạn tình của mình, người bạn đời của mình cho đến cuối cùng. Thì tôi rất là suy nghĩ mãi, bây giờ là 2 giờ rồi, nói chuyện tình yêu mà có 1 tiếng đồng hồ nói cái gì đây? Cái đó mình phải nói nhiều lắm, nói cả đêm luôn cũng chưa hết nữa. Ý là làm sao để rồi ông bà chị em có thể có những câu hỏi nào mà không có cần viết tên, cứ viết ra. Rồi tôi có được thì giờ tôi ao ước để tôi có thể giải đáp một phần nào. Nhưng mà làm sao mình có thì giờ đây? Bây giờ 2 giờ rồi, đến 3 giờ 15 tôi nghĩ là mình sẽ phải chấm dứt tôi được 1 tiếng 15 phút. Mà bây giờ chào hỏi thăm ông bà chút xíu là không biết mấy phút phải đếm từng giờ. Rồi sau đó mình break một chút, mình nghỉ một chút để ông bà chị em đi uống nước. Rồi 3 giờ rưỡi mình trở lại để mình sẽ nói với nhau một đề tài cũng hết sức là cần thiết, là làm sao để chúng ta có thể vun quén được cái mối liên hệ giữa cha mẹ với con cái một cách hết sức là ngọt ngào, phước hạnh. Vì gia đình là cái mục đích tuyệt vời nhất mà Chúa tạo dựng chúng ta là con người. Mà bây giờ mình làm nó lộn xộn quá, đáng lẽ cười mà mình làm cho nó khóc, cha khóc rồi mẹ khóc rồi con khóc rồi không biết làm sao. Tôi nhớ có một lần tôi đi đến một cái nơi đó để mà nói chuyện tâm tình, để cảm thông nhau, cái tựa là để cảm thông nhau giữa cha mẹ và con cái, chuẩn bị rất là kỹ, cái mục sư, các mục sư quanh vùng đã chuẩn bị rất là kỹ. Rồi đến đó thì các bà cha mẹ thì ngồi một bên, con cái thì ngồi một bên, xong rồi cái bắt đầu mới là tâm tình thì tôi nói bây giờ cha mẹ có ức lòng gì con thì đứng lên nói ha, rồi con có buồn cha mẹ cái gì thì đứng lên nói, nhưng mà phải hứa là về nhà không có được rầy con nếu con nó nói cái gì đó. Mà thì ông bà chị em biết là tôi không thể tưởng tượng cái buổi đó Chúa ban phước như thế nào, bao nhiêu cha mẹ đều khóc đổ ra, nó mình thương con quá chừng nhưng mà sao nó không hiểu, rồi nó không nghe lời, rồi nó hiểu lầm, nó đòi hỏi. Rồi bên đây thì con cũng khóc thôi, là khóc cất lên kể ba má không hiểu, rồi ba má đòi con quá chừng. Tôi thấy là đó là những cái đề tài nó quá sức là phổ biến và nó thực tế, mà tôi ao ước rằng trong cái thời giờ rất là ngắn ngủi chiều hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với nhau một vài vấn đề để mong rằng ông bà chị em về suy nghĩ, rồi các vị đầy tớ Chúa đó sẽ có cơ hội mình tổ chức những cái buổi thảo luận, mình xích lại gần nhau, mình để cảm thông nhau. Không làm sao có thể cảm thông nhau nếu mình không có nói ra được hết, phải không? Lần lần mình sẽ nói chuyện với nhau là sao vợ chồng không có nói chuyện được với nhau. Khi mà một vợ chồng đến với phòng tư vấn của tôi có chuyện trục trặc thì tôi hay hỏi câu này, anh chị có nói chuyện với nhau được không? Nói chuyện không phải là đi sao nhớ đóng cửa nha, nhớ tắt đèn, mà cái đó không phải nói chuyện, phải không? Nhưng mà nói chuyện là tâm tình, là trao gửi, có cái chuyện gì buồn vui hay là buồn đó, cái người đầu tiên mình nghĩ tới là cái người phối nẫu của mình không biết dằn được để mình về mình nói liền với cái người đó lo lắng, thì cái đó là cái mà làm sao để mà Chúa muốn mình đạt tới cái điểm đó. Có nhiều khi người vợ có biết bao nhiêu nỗi niềm đâu có nói với ông chồng đâu, ngược lại thì ông chồng cũng vậy, nó có biết bao nhiêu nỗi niềm riêng của ông chồng vợ không hay biết thì không nói được. Thì cái chuyện gì làm cho mình trục trặc ở trong cái mối liên hệ đó, có quá nhiều chuyện để mình nói phải không? Nhưng mà xin ông bà chị em cầu nguyện cho tôi, để chỉ có một tiếng đồng hồ thì Chúa sẽ dạy tôi những gì để tôi có thể nói và chuyện gì tôi không cần nói, để không thôi rồi nó uổng quá quý cái thì giờ có một tiếng 15 phút mà chúng ta nói chuyện với nhau trưa hôm nay. Đồng thời rồi sau đó mình chỉ có một tiếng đồng hồ 15 phút nữa để mình nói với nhau về liên hệ cha mẹ con cái. Tôi cũng ao ước rằng có những người con ngồi đây, tuy rằng các bạn là có gia đình rồi, thì các bạn là gia đình trẻ đi chăng nữa thì các bạn cũng giống như là một bên là gia đình riêng của mình, một bên thì con cha mẹ mình, thì mình làm mình sao mình đối xử. Thì là chúng ta, tôi mong rằng cái đề tài này nó sẽ dính với tất cả mọi người đang ngồi trong phòng nhóm này. Ngay cả những người có đổ vỡ hay là những người chưa lập gia đình thì cũng rất là quý cho ông bà anh chị em, tại vì mình đâu có biết được Chúa định cho mình như thế nào trong ngày mai, phải không? Mình học trước thì nó vẫn tốt hơn, học để mình giúp những người xung quanh nữa. Và thôi bây giờ mình cầu nguyện, phải cầu nguyện xin Chúa dạy mình nói cái gì và mình nghe cái gì ha. Kính lạy Cha rất yêu dấu của chúng con, có quá nhiều điều chúng con đối diện và chúng con cũng không biết làm sao. Chúng con ao ước được làm theo lời Chúa, chúng con ao ước hưởng được, kinh nghiệm được cái hạnh phúc mà chúng con tin chắc là Chúa ban cho chúng con khi Ngài tạo dựng chúng con là con của Ngài. Ngài tạo dựng những mái ấm gia đình cho chúng con, nhưng mà rồi chúng con cũng không biết làm sao mà cứ bị thất bại hoài. Cha giỏi thương chúng con, cho chúng con có cơ hội chiều hôm nay thật là quý báu để chúng con ngồi lại với nhau nói về vấn đề này. Nhưng mà thì giờ thì ngắn quá, mà đề tài thì quá lớn. Cha ơi, cho nên con cầu nguyện Chúa đặc biệt, nguyện Cha đặt vào môi miệng con những gì con cần phải nói, và con cũng xin sự suy gẫm của lòng ông bà anh chị em chúng con là người nghe được đẹp ý Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Năm ngoái tôi có được tham dự đại hội ở Seattle và cũng chúng ta nói được chút xíu về vấn đề vợ chồng hôn nhân, nhưng mà tôi cũng không nhớ là ông bà anh chị em mà có một số thì chắc có tham dự, có một số chắc cũng không có tham dự, mà thiệt ra thì tôi cũng không bao nhớ là ông bà anh chị em còn nhớ được cái gì tôi nói không nữa. Ai nghĩ rằng mình nhớ đâu mà giơ tay thử coi nào. Hay rồi đó, bây giờ tôi có một phần thưởng rất là đặc biệt tôi đem từ Mỹ qua đó, bây giờ ai mà nhớ được á mà nói cho trúng á thì tôi sẽ cho phần thưởng. Cái người mà chưa được nghe đó thì nhờ những người này nói rồi thì cũng được biết phải không, để tôi biết rằng người đó, cái đó tôi nói rồi thì tôi không nói lại nữa. Bây giờ ai nhớ là năm ngoái mình nghe cái gì? Ai mà nói ngắn gọn mà đầy đủ nhất thì được phần thưởng. Phần thưởng này quý lắm á. Dạ, quan hệ vợ chồng, quan hệ cha mẹ con cái, nói như vậy tổng quát quá. Nhớ ít nhất thì cũng nhớ được cái đề tài phải không? Nhưng mà quan hệ vợ chồng tôi nói gì trong đó? Bây giờ khôn quá, nói chịu tổng quát, mấy người không đi là cũng nói được. Hôn nhân và gia đình nữa, nói chịu ai nói không được. Bây giờ tôi nhắc thử chút xíu thôi nha. Tôi có nói là mình yêu nhau thì mình phải hiểu nhau phải không? Vậy thì hiểu nhau thì người vợ hiểu người chồng, là người chồng cần có năm chữ A đó, nhớ không? Ai nói được năm chữ A đó thì được phần thưởng nè. A gì? Nhớ không nổi hả? Nhớ được một chữ, accept là chấp nhận nhau. Chữ gì nữa? Appreciation là phải biết ơn nhau. Nhớ chữ gì nữa không? Còn ba chữ A nữa. Không, bây giờ không cần nhớ ba chữ A đó nữa thì ông bà nào chị em nhớ cái chuyện khác cũng được, để tôi, tại vì theo cái tâm những nhà khoa học người ta nói là 72 tiếng sau khi mình nghe thì mình đã quên hết 90% rồi, mà nhớ được vậy là cả một năm rồi, mà còn nghe được vậy là nhớ được vậy cũng giỏi lắm lão rồi phải không? Tôi nói bây giờ nhớ được hai phải không, thì để dành đó, còn nhớ được gì nữa không lát mình nhắc. Tôi có những phần thưởng ở đây cũng để cho vui thôi, còn nếu mà ông mà chị không nhớ hết á thì bây giờ thôi để phần thưởng này lại, Bây giờ hỏi ngay bây giờ thì bảo đảm nhớ, tại sao 72 giờ mình quên phải không? Thì bây giờ sau khi tôi nói xong tôi hỏi lại, mà ai nói nhớ mà nói trúng thì mình được phần thưởng, hiểu không? Như vậy nó công bình hơn phải không? Tại vì công bình hơn cho những người năm ngoái người ta không đi mà bây giờ người ta không được phần thưởng. Nếu mà tôi đi thì tôi cũng nhớ rồi, tại tôi không có đi. Thành ra bây giờ mình sẽ cho phần thưởng cho những người tham dự chiều hôm nay. Giờ mình nghe thấy kỹ ha, xong tôi sẽ hỏi rất là dễ, tôi chỉ hỏi những gì mà mình sẽ nói chuyện với nhau chiều hôm nay. Ai nhớ đó thì mình sẽ được phần thưởng. Trước khi mình nói chuyện về mối quan hệ vợ chồng với nhau á, thì mình phải hiểu được cái ý định mình là ai. Mình là ai và nhảy vô hôn nhân với mục đích gì. Nhiều người thấy là ai cũng có cặp có đôi, mình lẻ loi quá là thôi cũng lấy giống người ta cho rồi, thế là nhào vô hôn nhân, phải không? Mình không có ý niệm gì hết trơn á. Nhưng mà lập hôn nhân để làm cái gì? Có phải có một cái đám cưới? Người con gái nào lớn lên thì cũng mơ cái áo cưới, mơ cái diều nhau vào thánh đường, bên quỳ bên cạnh nhau, cái bài hát quá tuyệt vời. Người con gái lớn là chỉ mơ cái áo cưới, mới mơ được cái giây phút rất là mơ mộng mà không biết là sau cái giây phút ngắn ngủi rồi chuyện gì xảy ra. Và mục đích rồi cái mục về thì lại không có sao mà bỡ mộng quá. Nhưng mà thiệt ra thì có cái câu thơ rất là hay nói rằng tình chỉ đẹp những khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Không có trúng gì hết trơn, cái đó là người ngoài đời. Mình người trong Chúa, mình làm sao là đời thêm vui khi đã vẹn câu thề. Càng sống với nhau càng vui, càng phước hạnh, càng thấy quá là tuyệt vời. Tại vì tình yêu hôn nhân như nãy tôi nói đó, là cái tình yêu nhiệm màu nhất, tuyệt vời nhất. Tôi không biết dùng chữ gì hơn khi Chúa tạo dựng vợ chồng. Vì nó không còn cái tình nào hơn tình vợ chồng, cho nên Chúa mới lấy cái tình đó mà ví Chúa với mình, thấy không? Chúa là chồng và Hội Thánh là vợ hứa của Chúa. Nếu mà có một cái tình gì đẹp hơn cái tình vợ chồng thì Chúa đã lấy cái tình đó rồi. Như vậy thì tình đó phải là cái tình tuyệt vời nhất. Và khi Chúa tạo dựng trong cái buổi sáng tạo nhất, chúng ta nhớ là khi mà Chúa tạo dựng ra Adam, phải không? Thì Chúa, mục đích của Chúa trong Sáng Thế Ký đoạn 1 á, thì Ngài ban cho con người tất cả những cái điều phước hạnh. Chúa nói là chúng ta sẽ làm nên con người như hình ta tượng ta nè, để quản trị loài cá biển, chim trời, súc vật, côn trùng khắp cả mặt đất. Rồi Chúa dựng nên con người theo hình Ngài, Chúa dựng loài người giống như hình Đức Chúa Trời, là dựng người nam cùng người nữ. Chúa ban phước cho loài người và phán rằng hãy sanh sản nhiều thêm đầy dậy đất. Chúa ban hết mọi sự rồi Chúa nói sao? Ngài thấy công việc Ngài làm thật là tốt lành. Cái ý định của Chúa nó rất là tuyệt vời. Chúa làm hết mọi sự cho Chúa ban cho con người. Nhưng mà Chúa sinh Adam trước phải không? Rồi sau đó rồi Chúa kêu Adam quản trị, Adam đi tới đi lui, rồi Adam đặt tên cho tất cả các côn trùng. Nhưng mà nhìn tới nhìn lui sống ai giống mình hết à? Không có người nào giống giống mình để mình có thể chia sẻ tâm tình được. Thì Chúa nói à, ta thấy con trai ta ở mình không có tốt rồi, chưa có tốt rồi. Thế là Chúa mới tạo thêm một người thứ nhì trên mặt đất này. Và cái người đó với cái mục đích là những người giúp đỡ thích hợp cho cái con trai của Chúa. Như vậy thì đó, cái hôn nhân đầu tiên đã được thành lập. Thế chúng ta sẽ coi lại chút xíu với nhau cái mục đích của cái hôn nhân, cái ý định tốt lành của nhất của Chúa là như thế nào, để rồi khi mình hiểu được hôn nhân mà cha của mình, chúng ta là những người thuộc về Chúa, chúng ta biết là khi mà Chúa tạo dựng hôn nhân, Chúa tạo lên kết hợp giữa người nam và người nữ, mình kiếm được cái nửa cái bì sườn của mình rồi đó, phải không? Thì bây giờ làm gì đây? Hai đứa nhìn nhau rồi bắt đầu gây lộn nhau là không thấy phước hạnh gì hết. Thì mình phải hiểu được cái mục đích của Chúa là như thế nào. Thì khi mình hiểu được mục đích của Chúa rồi đó, thì mình sẽ làm sao để mình hoàn thành được cái mục đích của Chúa. Bây giờ ông bạn chị em suy nghĩ với tôi nha. Cái tòa nhà này rất là xinh đẹp phải không? Ấm cúng, nó xoay rất là hay để những cái bài hát được vang vọng và rất là ấm. Nhưng mà ai xây được cái nhà này phải có một cái vị kiến trúc sư, phải không? Họ vẽ làm sao, thước tất như thế nào, vẽ từng chi tiết, cái xà nó phải lên làm sao, cái gỗ làm sao, xây rất là chi tiết. Cái bản vẽ của người kiến trúc sư phải vẽ từng chi tiết rồi mới đưa qua cho cái đoàn thợ xây nhà, thợ hồ, thợ nghề. Họ cứ theo cái bản vẽ đó mà họ làm. Nếu mà họ theo y nguyên cái bản vẽ họ làm thì cái nhà sẽ được dựng lên một cách rất là tốt đẹp. Ông anh chị em đồng ý không? Như vậy thì Chúa tạo dựng ra cái mối liên hệ vợ chồng, Chúa cũng hoạch định một kế hoạch hết sức là tốt đẹp để mà ai mà được mang tên vợ chồng đó đó sẽ được hưởng một cái phước hạnh tuyệt vời như ý của Chúa vậy đó. Chúa là kiến trúc sư, Chúa tạo dựng vợ chồng, phải vậy chưa? Mà bây giờ tưởng tượng như cái ngôi nhà các ông kiến trúc sư ông vẽ thiệt đẹp xong, mà ông thợ nề, thợ hồ, thợ gì mạnh ai tôi muốn làm gì tôi làm. Ông thì muốn giáp búa ra đóng ở đâu, ông đóng muốn để đinh đâu. Thì chúng ta tưởng tượng cái nhà nó có ra cái nhà được không? Không, ai cũng phải theo y cái khuôn mẫu đó, làm sao y hệt như cái bản vẽ đó, theo cái kế hoạch đó, phải không? Thì cái nhà nó mới được. Tôi với ông bạn em cũng vậy nữa. Mình là vợ chồng, mình muốn được cái hạnh phúc như Chúa nói đó, thì mình phải trở lại coi là cái đấng tạo dựng ra hôn nhân, Ngài vẽ cái bản nó như thế nào. Chạy lại hỏi, sao chỗ này nó trục trặc là dở cho mình rồi, chứ Chúa thì không có trục trặc đó. Thì mình phải chạy lại mình hỏi cái kế hoạch của Chúa, cái mục đích của Chúa trong cái việc tạo dựng vợ chồng là như thế nào. Rồi mình cầu vấn, mình hỏi rồi, mình biết rồi đó, mình cứ theo đó mà mình làm, thế là hạnh phúc. Trong khi đa số cặp vợ chồng á, thì à la xô nhau, ai đu là một sư hỏi cái là sống khi chết khi giàu khi sang, lúc đó là nói gì cũng giả hứa tốt lúc hết rồi đó. Cái khi cái miệng thì giả hứa mà lo chuẩn bị lát chút xíu nữa, hết cái giờ lễ là phải đi thay cái áo để đi ra tiệc cưới, còn anh chồng thì cũng ra lung tung cái gì, cái miệng thì hứa mỗi miệng hứa gì nữa đó. Nhưng mà khi về rồi thì quên hết trơn. Thành ra trong cái quan hệ vợ chồng, việc đầu tiên mình phải suy nghĩ là cái mục đích của Chúa tạo dựng mình nên là có ba cái ý nghĩa chính mà Chúa muốn tạo dựng. Cái thứ nhất, khi Chúa tạo dựng vợ chồng á, để đáp ứng cái nhu cầu của con người trong cái mối liên hệ mật thiết nhất. Tôi nhắc lại, cái ý nghĩa đầu tiên trong hôn nhân của vợ chồng, Chúa cho chúng ta có cái kinh nghiệm đó để làm gì? Để đáp ứng được cái nhu cầu, cái khao khát của lòng mình, có được đáp ứng được cái nhu cầu quan hệ mật thiết chứ không có cái tình nào mật thiết cho bằng tình vợ chồng cả, phải không? Thành ra cái tình đó bây giờ mình khao khát thì Chúa muốn rằng mình sẽ đáp ứng được cái nhu cầu, mình có một cái mối liên hệ thiệt là mật thiết, thật là ngọt ngào, nằm đậm sâu đó trong mối quan hệ vợ chồng. Đó là cái ý nghĩa thứ nhất khi Chúa tạo dựng vợ chồng. Ý nghĩa thứ hai là Chúa nói tạo dựng vợ chồng để làm chi? Để làm đầy dẫy mặt đất, để mình có con cái, phải không? Để mình có con cái nối dõi. Và cái thứ ba là chúng ta, để chúng ta được trọn vẹn, để mỗi người chúng ta được trọn vẹn, thì Chúa gửi cái người bạn đời tới để mà bổ sung cho chúng ta, để giúp cho chúng ta hoàn thiện trở như con người trọn vẹn mà Chúa muốn. Như vậy thì người nam có những cái chỗ thiếu hụt mà người nam không thể làm được, phải có người nữ bù vô chỗ đó, phải không? Còn người nữ cũng vậy, ở mình cũng không được, thì người nữ cũng cần có một người nam, những cái thiếu của người nữ cần phải có một người nam để đáp ứng. Như vậy thì ba mục đích, chúng ta một mình chúng ta không có toàn vẹn theo cái ý của Chúa được, cho nên Chúa gửi một người tới để bổ sung cho nhau. Người chồng cũng bổ sung cho người vợ, và người vợ cũng bổ sung cho người chồng, để chúng ta trở nên complete, để chúng ta trở nên một người toàn vẹn. Thì đó là ba cái mục đích ở trong hôn nhân. Bây giờ chúng ta sẽ học cái câu sao chưa dấu chân Chúa ở trong cái quan hệ vợ chồng. Thì chúng ta sẽ suy nghĩ là một câu kinh thánh để chúng ta cùng suy nghĩ với nhau về cái quan hệ vợ chồng này. Tôi nhớ năm ngoái tôi có nói rồi, nhưng mà tôi nhắc lại, không biết anh chị em có nhớ không? Giờ hỏi thử được coi, chị nhớ không bà chị em? Tôi nói hôn nhân, cái chữ hôn nhân trong tiếng nguyên văn của cái tiếng Do Thái đó, là Hebrew đó, thì cái chữ nguyên văn mà Chúa dùng của chữ hôn nhân đó, nó là kết hợp của chữ gì với chữ gì nhớ không? Quên rồi. Chữ Chúa với chữ lửa. Cái chữ Do Thái rất là hay, chữ hôn nhân là hai cái chữ nó kết lại với nhau, một chữ là Chúa, một chữ là lửa. Mà nếu mình lấy cái chữ Chúa ra đó, trong hôn nhân thì còn lửa mà. Như vậy thì một cái gia đình nào mà không có Chúa là địa ngục thôi, không có chi mà hạnh phúc được đâu. Không phải là two become one được đâu, mà là phải three become one. Chúa ở trong chủ, Chúa làm chủ cuộc đời người chồng, Chúa làm chủ cuộc đời của người vợ, Chúa làm chủ trong hôn nhân này. Hai đứa cãi lộn nhau phải không? Anh nói cái đó trắng, em thấy đen rõ ràng mà. Giờ đem cái chuyện đó ra, hai đứa mà cãi nhau tới sáng mai cũng là đứa trắng đứa đen, chỉ có nước là dở lời Chúa ra. Cái đó theo lời Chúa nó trắng hay đen? Thì không phải là em theo ý anh hay là anh theo ý em, mà hai chúng ta theo ý Chúa. Như vậy thấy không? Nhưng mà giờ không có Chúa đó, hai đứa cãi nhau hoài, không đứa nào thắng đứa nào trơn, rồi làm sao được? Phải vậy không? Thành ra Chúa luôn luôn phải là người ở giữa. Thấy mà giận vợ quá, giận không biết làm sao, mét Chúa. con trả cái cô vợ Chúa trục trặc chỗ nào đó, chứ giống như là cái máy bị hư phải không, thì mình đem trả lại cho cái company, cái công ty nó sửa lại phải không. Cái TV nó hư cái mình sửa hoài không được, mình gửi lại cho nó trả. Có nhiều cái hãng nó nói là trong 30 ngày guarantee vậy, hay là mua xe cũng vậy, xe hư trong vòng 30 trong 3 năm đầu á là trục trặc cái gì đem sửa, nó sửa lại, nó thay đổi bộ phận gì nó không tốn tiền, phải vậy không. Thì nếu mà mình hư á, mình có trục trặc gì, hay là ông xã hay là người phối ngẫu của mình trục trặc gì đó, tại sao mình lo mình sửa? Mình sửa là chắc rồi. Tôi nhớ là kinh nghiệm tôi cũng là kinh nghiệm ông bạn chị em chung nhau thôi. Cái việc mà khi mà mình về mà lấy nhau đó, là hăm hở xây dựng một tình yêu, mình mơ ước một một cái mái nhà tranh ở bên đây, thì không có nhà tranh, nhà ông bà chị em nào cũng nhà gạch, nhà giàu không mà, nhưng mà có hai cái tim vàng ở trong đó, phải không? Mình mơ ước biết là bao nhiêu, là mình sẽ hạnh phúc với nhau trọn đời, tình tứ romantic, nhưng mà về nhà rồi sao mà nó không có như mình mơ ước. Thì ông bà chị em biết đó, là tại vì mình không có biết gì, tôi trở lại nãy đó, mình không có cầu vấn ý của Chúa để mình trong tất cả mọi chuyện mình hỏi chứ, ủa Chúa cho hai đứa mình lấy nhau đáng lẽ hạnh phúc lắm, vui lắm chứ, mà sao nó không vui vậy nè, vậy là có chuyện gì trục trặc. Hai đứa chạy nhà đi hỏi Chúa, hoặc là mình ao ước một cái điều gì đó quá tốt cho người chồng hay cho người vợ mà mình nói hoài không được à. Lòng anh như chiếc lá khoai đổ bao nhiêu nước ra ngoài bấy nhiêu, em nói như em nói với bức tường vậy đó. Còn cổ cũng vậy, tôi nói gì cổ cũng nghe trơn rồi, thôi mệt quá khỏi nói luôn. Như vậy thì mình làm sao bây giờ? Thay vì mình nói mình giận, mình buồn, mình nói đủ chuyện không được hết, mình quên một điều, cái chìa khóa chủ yếu là gì? Mình tự sửa cái máy đó không được, mình gửi về cái người sáng tạo ra cái người đó là xong ngay, phải không? Mình thưa lại với Chúa, mà trước khi mình muốn sửa cái người đó, mình xin Chúa sửa mình trước đi. À, tại vì nhiều khi mình cũng trật tùm lum á, phải không? Thành ra trước khi mình nói, thì mình cầu nguyện vậy nè. Chúa ơi, Chúa muốn con là một người chồng như thế nào? Chúa muốn con là một người vợ như thế nào? Chúa chỉ cho con trước. Con làm cái phần con trật chỗ nào chứ sĩ chữa cho con, chứ sĩ chỉ cho con là con sẽ sửa. Rồi con sửa xong rồi đó, thì con bắt đầu con chỉ cái trật của ảnh, của ẻm vậy đó cho Chúa, rồi Chúa sẽ sửa. Nhưng mà mình phải cầu nguyện xong á, mình phải nói theo con thấy á, thì chồng con như thế này là tốt nè. Nhưng mà con cũng không biết Chúa thì thấy làm sao. Nếu mà Chúa thấy cái điều con cầu nguyện là đúng á, thì Chúa cho. Mà nếu cái điều con cầu nguyện nó không có đúng với cái ý định mà Chúa đã tạo cho con trai của Chúa đó, thì Chúa cho con hiểu được điều đó và con chấp nhận. Chứ không phải mình xin bằng đặng bằng được. Nhiều khi Chúa có cái chương trình cho mỗi một người, người chồng của mình hay người vợ của mình, Chúa xin ra Chúa có cái ý định chương trình của người đó. Tôi nói ví dụ vậy. Bây giờ cái cô vợ sốt sắng quá rồi, cái bây giờ về nói với ông chồng, anh à, đi học thần học đi anh, làm mục sư thì em thấy con đường là tốt nhất. Cô nói không có gì sai á, tại vì thật sự một cái người hầu việc Chúa dân cuộc đời là tốt nhất, phải không? Đi làm chuyện, đi invest chuyện trên trời, đi xây nhà trên trời, nó sướng hơn xây nhà dưới đất. Cái ý nguyện của cô đó là quá đẹp. Nhưng mà Chúa sinh ra ông phải để làm mục sư. Lỡ cái Chúa có cái ý định cho cái người chồng đó là một cái người làm ra tiền để dâng cho công việc nhà Chúa, thì rất là giỏi trong cái việc làm tiền, chứ không có giỏi trong cái chuyện làm mục sư gì hết trơn à. Rồi cái cô vợ thì tối ngày, em thấy anh á, là tối ngày cái đi làm tiền phàm phu tục tử yếu đuối quá. Cái người mà ham tiền, Chúa nói là ham tiền là cội rễ mọi thì phải áp dụng lời Chúa nữa chứ, áp dụng trật lất vậy đó. Mà trong khi quên rằng Chúa cho một cái người nào đó thì Chúa có cái chương trình cho người đó, mà mình muốn cho cái người đó nghe như là tốt, nhưng mà đâu phải là cái ý định của Chúa đâu. Rồi mình xin hoài không được, mình ép không được, mình khóc không được, mình nói không được, rồi cái buồn mình chán, rồi ổng cũng thấy mình, ổng làm theo lời mình, rồi ổng cũng buồn, cái hai vợ chồng buồn hết trơn. Là trật lất ở chỗ nào? Trật ở chỗ mình có những cái ước muốn nó không có trúng. Thành ra mình muốn nhiều khi nghe rất là tốt, nhưng mà luôn luôn nhường cái câu đó, câu cuối cùng lúc nào cũng dành cho Chúa đó. Con muốn vậy lắm á, nhưng mà Chúa thấy có được không? Nếu mà Chúa thì Chúa biết hơn con, tại cái đó con trai của Chúa, cái đó con gái của Chúa. Mà nếu Chúa thấy con phải là người thay đổi, thì Chúa chỉ cho con thấy và con thay đổi trước. Nếu mà chị em theo cái đó mà chị em nó thấy phước lắm. Không có. Bây giờ chúng ta, tôi muốn trở lại cái câu Kinh Thánh rất là quan trọng để chúng ta sẽ đi vào cái tình nghĩa vợ chồng. Có quá nhiều điều tôi muốn nói mà tôi không biết nói làm sao. Tôi cầu nguyện Chúa chỉ cho tôi nói cái gì để tôi 3:15 tới nơi. Mục sư lắc chuông giùm nha, để biết là mình phải hết giờ rồi. Nhưng mà tôi nghĩ là cái này nó rất là quan trọng để mình nói chuyện với nhau nè. Cẩn thận nha, cái chuyện tôi hỏi câu này đó nha. để được phần thưởng á. Bây giờ một câu kinh thánh làm nền tảng vô cùng cho chuyện vợ chồng là ý định của Chúa. Là Chúa nói là người nam, ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 24 đó, người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, rồi cả hai sẽ trở nên một thịt. Đó là tất cả cái ý nghĩa của tình vợ chồng. Theo dấu chân Chúa, phải không? Vậy thì mình phải coi Chúa nói cái gì mình làm theo. Tôi không có nói cái gì theo ý riêng hết. Tôi mà tôi nói theo ý riêng, ông bà kéo tôi xuống mà đừng bao giờ mời tôi tới đây nữa hết, phải không? Nhưng mà người nào cũng vậy, người nào được đứng lên đây là rất run sợ mà chỉ nói lời Chúa mà thôi. Tại vì chúng ta không có nghe ai hết, chúng ta chỉ nghe Chúa. Như vậy thì giống như một sư Dương nói hồi sáng nay, tôi khi mà tôi nhận được cái chủ đề tôi rất là thích, tôi quá là thích cái chủ đề này. Tôi thấy thì vì đó là cái chủ đề mà theo Chúa không phải là con đường tốt nhất, mà là con đường duy nhất. Không phải con đường tốt nhất, tại vì đôi khi mình thỏa lòng với cái second, cái good thứ nhì, đây không phải đường tốt nhất, mà tôi cũng có cái đường kế, tôi thấy cũng tốt, không đến nỗi nào, thôi kệ. Không, không phải là con đường tốt nhất đâu mà chị em. Tại vì nếu là con đường tốt nhất thì nó có con đường kế đó, phải không? Mình nghĩ thôi, tôi cũng theo tốt nhất thì tôi cũng theo tốt tốt, theo kiểu tôi cũng được rồi. Không không, nó là con đường duy nhất, chỉ có vậy thôi. Ông bà chị em ơi, nhiều người mà mình đi nói về Chúa đó, nhiều người họ họ nói chứ theo Tin Lành gì kỳ quá à, dễ quá vậy, người ta phải đi chùa tụng niệm cúng dường hương quả gì, cả đời cũng không biết lên niết bàn được chưa. Còn người Tin Lành làm gì, nói lên, một sư nói trước mình nói sao, cái tin Chúa cái được sự sống đời đời, cái vé lên thiên đàng à, gì tin Chúa gì rẻ quá vậy, Chúa gì 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 mà dễ quá vậy. Salvation is a gift, to give not to sell, right? Cái sự cứu rỗi Chúa ban cho là một cái món quà, nhưng không, nhưng phải là mà cheap đâu, không phải là không có tiền đâu. Chúa đã trả bằng chính cái huyết của Chúa, một cái giá cao nhất, không còn cái giá nào hết. Chúa trả giùm mình rồi, mình đến mình nhận thôi, đúng là mình nhận. Nhưng mà khi mình bước lên á, mình mở lòng ra, mình nói Chúa ơi, con tự cứu con không được, con phải chờ Chúa. Mà con là con của trời và con thờ trời là phải rồi. Bây giờ vậy con không biết Chúa gì nhiều, nhưng con biết nhiều đó, con cũng đủ tin rồi, thôi giờ con tin Chúa, phải vậy không? Thì Chúa bước vào lòng. Yes, từ cái ngày mình mở lòng tin nhận Chúa thì là hoàn toàn không có một cái công khó nào hết của mình, bởi ân điển. Thế nhưng mà tin Chúa có nghĩa là gì? Có phải là bước lên để một sư nói trước mình nói theo không? Không phải vậy đâu. Tin Chúa là U-turn, tin Chúa là quay trở lại. Hồi trước giờ là mình đi west, mình đi đường mình là chủ đời sống mình. Bây giờ tin Chúa mới là mình ngừng lại và U-turn, là bắt đầu từ đây con nhảy qua bên cái này, con ngồi hồi đó giờ con là tài xế đời con, con lái kiểu gì con lái. Tin Chúa có nghĩa là con nhảy phóc qua bên cái ghế bên này, Chúa là cái đấng lái đời con, chứ không phải là mình đi trước Chúa theo sau. Chúa nói follow me, mà bấy lâu nay mình kêu Chúa follow con, phải vậy không? Người tín đồ làm ngược không à, mình đi te rồi cái mình biểu Chúa đi theo con, có gì trục trặc Chúa sửa. Chúa không muốn vậy, mình đòi Chúa đi theo mình, rồi mình đi tầm bậy tầm bạ, mình đi vô con đường xem dường như chính đáng, mới dẫn mình vào sống chịu chết. Rồi cái út đường cùng rồi quay lại Chúa ơi, Chúa sao kỳ vậy, Chúa sao tại Chúa. Đó là mình là con cháu Adam, làm bậy tầm bạ hư đã, cái quay lại đổ thừa cho Chúa. Không có sự là đổ thừa, trong khi mình không hay thằng lỗi tâm mình trước. Thành ra bước theo Chúa, ông bà chị em, tin Chúa từ cái giây phút mình mở lòng tin nhận Chúa, có nghĩa là ngừng lại và U-turn. Bắt đầu từ đây con không là vua của đời con nữa, con không phải là Chúa của đời con nữa, nhưng mà Chúa là cha, là ngự trị trong cuộc đời của con, và Chúa bảo sao con làm vậy. Tôi không cần biết ông bà chị em giữ chức vụ nào, kể cả ông bà chị em đang hầu việc Chúa, ông bà chị em đang giữ chức trong ban ngành nào đó, ông bà chị em là con truyền thống của gia, con cháu Lê Vi, con cháu mục sư ba bốn đời, tôi không cần biết điều đó đâu. Nhưng giờ nào ông bà chị em không có làm theo lời Chúa dặn trong Kinh Thánh thì ông bà chị em chỉ là những người giữ đạo, có đạo chứ không có Chúa đâu. Một người có Chúa thật là một người cha mình nói sao mình làm vậy. Gia có khi mình cũng trục trặc, mình thân thể yếu đuối, Chúa nói yes thì mình cũng làm no, Chúa nói xanh mình cũng làm đỏ. Nhưng mà cái khác nhau là gì? Sau khi mình làm mà ngược lời Chúa xong á thì mình có ngủ yên không? Không, mình buồn, mình bị ca thánh linh cáo trách, rồi mình đau khổ. Chúa nói làm quà với vợ con đi con, nó giở mặt cái ghét quá, làm quà không nổi Chúa ơi. Mình sẽ nói ngược lại với Chúa, mình tranh cãi với Chúa. Chúa nói đừng căm giận đến mặt trời lặn, làm lờ đi, Chúa yêu thương, Chúa không xóa tội con như hồng điều, thôi ngày mai tính đi Chúa. Để cái chuyện làm quà đó ngày mai tính, chứ con đang giận quá mà con nó đi kèo với Chúa, ví dụ vậy đó. Thành ra mình đôi khi mình không có làm theo lời Chúa, mà chị em đồng ý không? Nhưng mà khi mình không làm theo lời Chúa thì mình không có được cái sự bình an. Chúa cáo trách rồi Chúa làm cho mình đến một lúc rồi con dịp ớt thôi, con đầu hàng, con xin Chúa tha thứ chung rồi. Bây giờ Chúa nói thì sao? Chúa biểu con làm sao? Con làm vậy. Mà ngay cái giây phút mà mình làm theo lời Chúa thì phước hạnh là bắt đầu đổ xuống. Đổ xuống là những cái con người mình bản ngã mình lại dấy lên, rồi mình lại không chịu làm nghe lời Chúa. Thì mình để cho những cái cây xà, những cái cây, những cái rơm rác nó chặn cái con sông phước hạnh đó. Nó chặt cắt cắt à. Rồi đến khi nào mình gỡ được tất cả những cây sườn, cây trà đó ra thì dòng sông lại tuôn đổ trương như vậy. Trong cuộc đời của mình nó vậy đó. Rồi mình chặn, rồi mình tuôn nó ra, rồi mình gỡ đi để cho dòng sông tuôn đổ. Cái giờ phút nào, cái giai đoạn nào trong cuộc đời của mình mà mình làm theo lời Chúa, mình gần gũi lời Chúa đó, thì cái đời sống mình nó sung mãn, nó vui vẻ. Nhưng mà mới sung mãn tháng vừa rồi không có nghĩa là tháng sau mình sẽ sung mãn. Mình lơ lơ là có cây xà, là có cây rơm, cây rác, nó lại chặn cái dòng sông đó trở lại, rồi mình lại phải gỡ nó ra. Đi theo Chúa là một cuộc hành trình rất là tuyệt vời, đầy lý thú, đầy phước hạnh, nhưng mà cũng đầy nước mắt. Tại vì sao vậy? Tại vì con cái bản ngã của mình còn nguyên đây nè. Khi mà Chúa có một cái chương trình tuyệt vời cho đời sống vợ chồng của chúng ta, thì ma quỷ nó có một kế hoạch tuyệt vời đi theo chúng ta liền. Chúa thì gây dựng, còn ma quỷ thì phá hủy. Nó chiếm ở trong lòng người vợ, nó lại nó thót thét nhỏ nhỏ trong lòng người chồng. Mắc gì đâu phải ngọt. Chú biểu là phải nói với nhau những lời ngọt ngào dịu dàng. Mắc gì đâu phải ngọt. Biết ổng thích ngọt mà không ngọt, không thèm ngọt đó thì sao? Cái câu đó ở đâu ra vậy? Hả? Cái câu nhỏ nhỏ đó, nói nhỏ sau lưng trong cái miệng mình đó ở đâu ra? Ở trong cái lỗ tai mình đâu ra vậy? Ông mà chị em trả lời đi. Giờ biết rồi ha. Người nào đi theo Chúa đó mà đi lân tơn mà không có biết rằng có kẻ thù á là thật là nguy hiểm. Mình là đang tranh chiến với kẻ thù của mình, mà kẻ thù của mình là sư tử rống đi rình mò chung quanh tìm kiếm, ngày nào nó bất cứ cái giờ nào nó cũng thể nuốt được. Một chút xíu yếu của mình thôi là đánh liền, mà mình thì lơ lơ tơ mơ không có chịu để ý là nó quánh liền, quánh chồng quánh vợ trong cái điểm yếu của mình. Biết ông chồng tự ái, đánh ngay cái chỗ tự ái đó. Biết người vợ là yếu đuối trong cái phận gì, nó sẽ đánh ngay cái chỗ đó. Thành ra mình phải be aware, mình phải tỉnh thức, và mình có biết cái kẻ thù của mình là ai, để không thôi là mình bị ngã. Ông bà chị em ơi, mình sẽ bị ngã dài dài trong đời sống hôn nhân. Như vậy thì khi mà đời sống hôn nhân của mình trục trặc á, thì phải bến ngừng liên, hỏi Chúa coi Whoop, trục trặc cái gì, trục trặc chỗ nào, mình trật cái chỗ nào trước, mình hỏi Chúa. Và khi Chúa nói đó thì mình phải có tấm lòng mềm mại để mình nghe, đừng có lý luận với Chúa và mình đừng làm lờ. Giờ ta trở lại cái câu của Chúa nha. Người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, cả hai sẽ trở nên một thịt. Có ba cái động từ ở đây mà chúng ta cần chú ý. Thứ nhất là lìa cha mẹ. Lìa nó liên quan đến một cái sự khởi hành, phải không? Một cái gì nó ở trong, bây giờ nó bước ra, nó lìa khỏi, nó tách khỏi. Con nó ở với cha mẹ từ bao nhiêu lâu nay rất là thấm thiết, rồi bây giờ đến đủ lông đủ cánh, đến một cái lúc nào lập gia đình thì cái người đàn ông đó, hay là người đàn bà cũng vậy, nói chung là con trai con gái của Chúa đó, đã bước vào hôn nhân đó, thì cái điều đầu tiên ông bà chị em cần phải ý thức ở trong đầu là mình phải lìa cha mẹ mình. Ở đây không có ý muốn nói chữ lìa trong phương diện địa lý, tức là dời nhà. Dĩ nhiên nói lìa đó mình tưởng là dọn nhà riêng. Nếu ông bà chị em nào có con chuẩn bị sắp đám cưới đó thì đừng có giữ nó nhà má rộng lắm mà thôi con đem về đây rồi, ví dụ vậy đó. Thì tùy hoàn cảnh, có nhiều khi chữ cho con, khích lệ con ra riêng, dù nó xe phòng nó ở nhà mướn gì cũng được, nhưng mà nó ra riêng thì nó mới có thể tạo một cái hạnh phúc, một cái gia đình mới của nó được, phải không? Nhưng mà cái điều tôi muốn nói, cái chữ mà Môi-se muốn dùng ở đây đó là Chúa muốn dùng chữ ở đây lìa cha mẹ, là lìa ở trong cái suy nghĩ đó. Dù ở chung trong nhà, tại vì cha mẹ già mà nhà mình mà không có đủ khả năng để mua nhà khác, vẫn ở chung một nhà, nhưng cái chữ lìa đó đó là lìa trong cái suy nghĩ, tức là bây giờ mình đã lập gia đình mới và cái người mà mình focus, cái người number one trong đầu mình bây giờ chỉ như là ngoài Chúa, không phải là cha mẹ nữa mà là người hối hậu của mình. Tại vì cái chữ thứ hai là gì? Dính díu cùng vợ mình. Chữ dính díu trong tiếng Hebrew có nghĩa là gắn bó, dán chặt lại với nhau, giống như chúng ta tưởng tượng hai tờ giấy đó, mình dán lấy keo lấy dán siết chặt với nhau, mình có xé là hai tờ giấy nó bị rách nát hết trơn à, đã dán dính lại với nhau. Thì khi mà vợ chồng đó là Chúa dùng cái chữ mà lìa cha mẹ để dính díu cùng vợ mình, một cái chuyện mà chặt không đứt, bứt không rời. Chúa muốn cả hai từ trong tâm hồn, từ trong trái tim, từ trong suy nghĩ, từ trong ý chí, từ trong cuộc đời. Cái chữ Việt Nam tuyệt vời nhất mà không có một cái chữ nào của một cái ngôn ngữ nào trên thế giới này tuyệt vời bằng cái chữ vợ chồng gọi nhau hết trơn á. Tây Mỹ để gọi sweetheart, honey gì ngọt ngọt vậy thôi à, phải không? Nhưng mà không có cái tiếng nào hay bằng tiếng Việt Nam hết á. Tiếng gì? Yeah, tiếng mình. Mình ơi, cái mình là cái gì? Khi mình kêu cái người kia mình là mình kêu mình, phải không? Đúng bất như cái chỗ Chúa muốn vậy đó. Tại vì vợ không còn là của vợ, mà là của chồng. Lương nhân tôi thuộc về tôi và tôi thuộc về lương nhân tôi. Ngay cái giây phút đó đó, thì bắt đầu từ đây, ví dụ như chị là chị Ngọc, anh là tên anh Tiến. Bắt đầu cái giờ mình rất là thích cái mọi người kêu mình chị Tiến à. Mặc dù cái tên Ngọc rất là đẹp, mà không có muốn người ta kêu mình chị Ngọc nữa. Mình thích kêu bằng cái tên của chồng mình, phải không? Thì mình thích lắm. Nó không cái gì đó nó nói lên là mình trở thành ảnh, rồi ảnh trở thành mình, dính với nhau vậy đó. Thành ra cái chữ mình đó, tôi nghĩ là nó quá là tuyệt vời. Tại khi mở miệng mình nói mình ơi á, có nghĩa là khi mà mình mở miệng mình gọi cái người mình ơi, thì mình có làm đau cái người kia được không? Tại mình gọi mình, tức là khi mình làm đau người kia là mình cũng làm đau mình, phải không? Mình như vậy thì tại làm sao mình đối xử với cái kia không có tử tế, không có ngọt ngào, mình chế giễu, mình chà đạp, mình ăn hiếp. Ăn hiếp này không phải là chồng ăn hiếp vợ không, vợ cũng ăn hiếp chồng nữa đó. Mình nói chung vậy đó. Thì như vậy đó, mình kêu chữ mình á, thì nó nói lên là thương người như thể thương thân. Đó câu ca dao Việt Nam, phải không? Còn câu kinh thánh nào tương tự như vậy? Hãy yêu kẻ lân cận như mình. Có nghĩa là Chúa nói là con yêu con sao đó, thì con yêu cái người phối ngẫu con vậy. Người lân cận nhất của mình là chồng mình, vợ mình, chứ ai nữa, phải không? Như vậy thì mình phải hiểu được cái điều đó trong cái ý định của Chúa. Như vậy chữ dính chiếu đó, tôi nói trở lại chữ gì, chữ lìa đó, ông bà chị em nhớ nha. Mình tiếp tục chăm sóc cha mẹ, đau ốm thuốc than hỏi han tiền bạc an ủi, nhưng mà quyền quyết định của vợ chồng thì là của mình. Rất nhiều điều xảy ra là mẹ chồng không ưa cô dâu, nó mày bỏ nó cho rồi, để mày bỏ nó tao xây nhà khác cho mày. Những cái lời như vậy nó quá là biết bao nhiêu hai đứa nó yêu nhau, nó không có chuyện gì trục trặc hết trơn à, mà hai đứa hụt trục trặc là tại vì cha mẹ vợ, cha mẹ chồng chứ vô. Thì nói bên trong mà động bên tay ha, có chuyện nói đấy, nhưng đây động lòng ai mà là cái cha mẹ đó đó là cầu nguyện ăn năn với Chúa. Mình không có được quyền, mình chỉ có quyền ở trong với con trong 18 năm thôi, cái sách sinh sao mình sẽ nói điều đó. Nhưng khi con nó bắt đầu lập gia đình, dù mình ở chung, mình cũng tôn trọng nó. Mình có thể mình có ý kiến, góp ý với nó, nhưng mà biết rằng hai đứa nó có té lên té xuống trong đời sống hôn nhân còn non trớt, mình cầu nguyện cho nó. Chứ mình đừng có bắt buộc nó phải đi theo ý của mình là sai. Tại vì Chúa dạy là gì? Người nam lìa cha mẹ để dính díu với vợ. Như vậy đó, tôi thấy câu Việt Nam hay nói câu này nè, là nghe giống như là, ôi sao người Việt Nam nó quá là hiếu hạnh đi, mà nó cật với lời Chúa đây nè ông bà chị em. Ấy à, vợ bỏ được á, chồng bỏ được á, cha mẹ không có được. Kiếm chồng khác được, kiếm vợ khác được, kiếm cha mẹ khác đâu có được đâu. Đó, nói nghe nó rất thở một chút á, cái nói vậy đó. Ban đầu mình nghe dường như nó rất là có lý, phải không? Tại vì thiệt ra mình đâu có đổi cha mẹ nào khác, đồng ý không? Nhưng mà nói như vậy để rồi á, là nghe lời theo lời cha mẹ, rồi vui á, thì ở, mà buồn á, thì đá người vợ đó đi, chồng người đó đi, tại vì tôi kiếm người khác được. Nó no, cái đó không hoàn toàn là ngược với lời Chúa. Chúa đã sáng tạo ra hôn nhân á là một cái giao ước nhiệm màu cho đến cuối cùng, mà chỉ có sự chết mới phân rẽ được thôi, phân rẽ tạm thời đó là không gặp nữa, cho đến khi mình ở trong Chúa thì tới chừng mai mốt mình gặp nhà mình cũng gặp lại. Như vậy thì không có cái chuyện chia lìa. Ở trong cái từ điển của vợ chồng không có chữ đi divorce. Ngày nay các vợ chồng trẻ đã bị ảnh hưởng của ngoài đời đó, hãy mà giận nhau gì chút xíu á, đầu tiên là tính cái chuyện divorce, không có chuyện sửa. Nghĩ rằng mình bỏ cái người đó mình sẽ lấy được người tốt hơn, đâu có chắc gì tốt hơn đâu. Thành ra trong cái survey, trong những cái sưu tầm cho biết người nào mà càng divorce chừng nào thì lại càng đổ vỡ thêm chừng nấy. Tại vì cứ nghĩ là mình bỏ cái này là mình đi kiếm cái tốt hơn, mà nó không phải biết là mình sửa từ mình. Hai vợ chồng sống với nhau, mình là imperfect, mình là con người bất toàn, thế nào cũng có chuyện trục trặc. Mà trục trặc thì sao? ngồi xuống sữa. Em xin lỗi anh nha. Hồi sáng em nói câu đó hơi bậy đó, em hơi hổn, em hơi nóng á. Thôi anh tha thứ cho em, mà em cũng cần anh cầu nguyện cho em ha. Để em cũng đừng có làm như vậy, không có tốt. Mà anh cũng giúp em như không, anh cũng đừng là ẩu em quá, nhiều khi em cũng nóng lên. Hai đứa nói chuyện với nhau để mình sửa. Ừ, anh cái sáng qua anh cũng la em hơi sai đó, thôi anh cũng nóng, anh xin lỗi em. Hai đứa ngồi với nhau xin lỗi nhau là huề, có gì đâu, gương vỡ lại lành. Đằng này á, là tự ái, hai người hai cục tự ái. Người này đợi người kia xin lỗi, có nhiều khi cũng muốn làm quà dữ rồi, mà đợi ảnh nói trước. Rồi cổ thì cũng đợi em nói trước, rồi hai đứa chờ nhau hoài, không biết chờ ra nhau chờ đến bao giờ. Thành ra mình phải biết là mình theo lời Chúa. Hễ mà có gì trục trặc, ngồi xuống nói chuyện với nhau liền, không có để lâu. Tại vì để lâu trong lòng thì ma quỷ nó sẽ lợi dụng cái đó, mà nó làm cho mình nản lòng, và tình yêu trong lòng sẽ bị sức mẻ. Như vậy tôi nói cái điều hết sức là quan trọng ở đây là Chúa dạy lìa cha mẹ. Như vậy thì khi hai cái vợ chồng nào mà lấy với nhau rồi thì hai đứa nó là quyền tuyệt đối. Cha mẹ hai bên phải cầu nguyện, phải khích lệ, phải tạo điều kiện để cho tụi nó tạo được cái mái ấm gia đình. Và cái chính cái người con đó đó, cái người nam nào mà sắp sửa lập gia đình đó, thì cũng phải ý thức trong đầu rằng mình đã yêu thương, thuận phục, kính trọng cha mình trong suốt 20 năm. Nhưng mà đến đây, bây giờ mình vẫn tiếp tục lời cha mẹ chỉ dạy thì không có quên được. Nó hỏi con chớ quên lời khuyên dạy của cha mẹ con, nhớ không? Nhưng mà khuyên dạy là khi cha mẹ mình khuyên dạy thì mình nhớ. Điều đó không có nghĩa là tiếp tục nghe lời cha mẹ nếu mà cha mẹ biểu mình chi phối được cái đời sống hôn nhân là không được. Tại vì mình phải là cái, nếu mà cha mẹ khuyên đúng thì dĩ nhiên là dạy con là con đừng có nóng với vợ con quá, thì dĩ nhiên là cái lời đó là phải nghe rồi, phải không? Nhưng mà những cái lời nào cha mẹ mà nó có ảnh hưởng, hoặc là mình đặt cha mẹ mình, ý của cha mẹ mình vương vấn cái lòng mình vẫn đặt cha mẹ nhiều hơn. Tôi gặp một một người đó ở trong, dĩ nhiên tôi nghĩ là đây cũng nhiều người giống như vậy đó, là cái cậu đó là đầy tớ Chúa nữa đó, chứ không phải là tín đồ không thôi, thì là con trai lớn ở trong gia đình, cho nên nó là một điều gì cũng anh hai đó, là giỏi lắm, mà mục sư yêu mến Chúa nữa, cho nên nó rồi có bốn người con rồi, mà sáng đó là đi vô nhà thờ làm công việc gì hội thánh xong, chiều đó là đi thẳng về nhà má, tại em nó cần anh hai, rồi má cũng cần con hai, con trai lớn, rồi giải quyết rồi cái cơm ăn dĩa đó luôn, bỏ vợ bốn con thui thủi nhà, đêm nào cái tối nó mà về. Mà ông mục sư á, ổng không có hay được, ổng có nghĩ là em mình cần mình, má mình cần mình, mà chưa tới trưa nó bắt đầu gọi anh hai về ăn bún riêu, má nấu ngon lắm kìa, má nấu ngon hơn vợ anh nấu, chạy về nhà ăn. Ví dụ như vậy đó, thì tưởng tượng làm như vậy, ngay cả đầy tớ Chúa một người như vậy đó cũng sai ở trong cái chuyện gì? Vợ con phải number one, Chúa ra, gia đình mình trước, rồi cái giờ nào mới là giờ cho mẹ, cho em. Mà để cho vợ ở nhà như vậy đó là sai. Thành ra mình đặt cái thứ tự trong đầu mình là khi lập gia đình rồi, cái người phối ngẫu là cái người ưu tiên nhất của mình. Mình hy sinh phân nửa cuộc đời của mình cho người đó, vì người đó là phân nửa cuộc đời của mình rồi. Thành ra đừng có để ai chiếm hơn cái phần của người phối ngẫu của mình á. Tôi ngừng ở đây một chút để ông bà chị em suy nghĩ nè. Ai là người hiện nay chi phối trong đời sống vợ chồng của ông bà chị em? Ai là người mình quan tâm nhiều hơn? Nếu mình quan tâm chính mình á, thì mình cũng trật rồi. Mình phải quan tâm đến cái người kia. Tại vì thân nửa của mình, Chúa muốn mình thuộc về. Trên đường đi làm về, hôm nay mình nấu gì cho ảnh ăn đây? Trên đường đi làm về, ông chồng của nó, hôm nay mình về, mình làm gì cho bà xã ngạc nhiên đây, nói một lời gì cho bà vui đây. Mình cứ nghĩ về nhau như vậy, chồng nghĩ vào chợ, vợ nghĩ về nhau, thì hạnh phúc sẽ bung quén rất là đơn giản. Còn ngày nay coi bà nấu gì cho mình ăn đây, còn cô vợ của nó, hôm nay cô ổng làm gì cho mình đây, sinh nhật tới đây cô ổng cho mình gì đây, tối ngày người này cũng chờ người kia đáp ứng cho mình, thì không bao giờ được. Chỉ khi mà mình cứ nghĩ cho nhau, mà ông chồng mà được thấy bà vợ nghĩ qua thì đương nhiên sẽ làm sao, sẽ nghĩ lại cho vợ, phải không? Chắc chắn cái tâm lý nó là như vậy à. Thì tự nhiên cái hạnh phúc nó tràn đầy. Cứ làm theo lời Chúa. Chúa nói là mình phải mọi người chớ chăm về lợi riêng mình, mà phải chăm về lợi người khác nữa. Và người khác đầu tiên đó là người yêu của mình, người phối ngẫu của mình. Nhiều ông chồng, nhiều bà vợ là cứ nghĩ cho mình, rồi ép người kia phải làm theo mình, là mình làm trục trặc rồi, phải không? Mình làm trục trặc mình, chính mình làm trật cái ý định trong hôn nhân. Đừng trách sao tại sao hôn nhân của mình nó nhiều rắc rối. Chị dính díu ở đây đó, cho tôi nói với ông bà chị em được cái điều đó, là cái sự dính chặt với nhau, một cái sự trung thành, một cái sự gắn bó. Cái chữ dính díu ở đây nó có trong mấy cái câu này, là cái chữ tiếng Anh đó là chữ cling á. Tôi rất là thích cái chữ á, c C-L-I-N-G đó, là linh hồn tôi đeo theo Chúa. Trong thi thiên David dùng chữ đó đó, thì cái chữ đó cùng với cái chữ mà vợ chồng người nam phải lìa trai mà dính díu với vợ mình, cái cùng một cái chữ trong cái tiếng nguyên bản đó, cling, tức là dính với nhau, đeo theo. Thường thường mình nói chứ, ồ cha, con gái này đeo mẹ quá đi, phải không? Hay là con trai này cứ đeo ba quá đi. Mình dùng cái chữ đeo đó có nghĩa là nó bám chích, nó không có rời ra, phải không? Hay là mấy bạn trẻ thì nói, ồ cái cô đó cổ đeo, sao đeo con dữ vậy con? Ví dụ mình dùng cái chữ đó để là nó bám chặt. Thì Chúa muốn vợ chồng dùng cái chữ đó đó, cling, là đeo với nhau, dính với nhau, gắn chặt với nhau không có rời. Mà gắn chặt với nhau không chỉ trong thể xác, mà trong tâm hồn, trong cuộc đời, chung ắt cao, chung gia đình, chung xe, chung nhà thờ, chung cơm, chung mâm, chung giường, chung hết trơn, mà không có chung trong một tấm lòng, không có chung trong một trái tim, thì làm sao mà sống hạnh phúc với nhau được. Thành ra chúng ta thấy trở lại là khi mà ông bà chị em hiểu được rồi đó, thì lìa cha mẹ, tức là trong đầu mình bước vào đời sống hôn nhân, là cái người đó là cái người Chúa perfect tạo ra cho mình. Chỉ có một Eva cho Adam mà thôi. Có một bài hát tiếng Anh tôi rất là thích, là khi Chúa tạo ra em thì Chúa đã nghĩ đến anh. Rất là hay phải không? Khi Chúa tạo ra em là Chúa nghĩ đến anh, có nghĩa là khi Chúa tạo ra người nữ đó thì Chúa đã có một người nam sẵn dành cho cái người đó rồi. Thì chúng ta đã belong cho một người nào đó và Chúa đem chúng ta đến với nhau. Có nhiều khi mình yêu nhau lắm phải không? Thí dụ như cái cặp mà yêu nhau rất nhiều, tìm hiểu nhau kỹ lưỡng lắm rồi, tới chừng lấy nhau rồi, cái hụt hạt gì đó, thế nào cũng nói chứ, chắc mình lầm quá. Thời kỳ đó mình lấy ông kia là đúng rồi. Thế nào trong đời hôn nhân cũng có lúc mình cũng nghĩ là mình lầm, mình lấy cái bà xã mình là mình lấy lầm, phải không? Mình lấy thử người kia rồi cũng có cái mình lấy lầm hết trơn, vì không có lầm đâu, không có gì lầm hết á. Nhưng mà có cái là phải có những trục trặc để cả hai cùng lớn. Ở trong tình yêu đó, hôn nhân không phải là một nơi của love. You know, Mary is not a place for love, but for growth. Hôn nhân không chỉ là một nơi của tình yêu, mà là một nơi để lớn lên nữa. Hai vợ chồng cùng lớn lên ở trong Chúa, mà có giận, có hờn, rồi có chạy đến nhận ra lỗi lầm, rồi cùng lớn lên ở trong Chúa, cùng học hỏi lẫn nhau, phải không? Thì mình phải tiếp tục học nhau, học về nhau coi. Ảnh sống với nhau 25 năm, 10 năm, 5 năm rồi chứ, mình có biết ảnh nghĩ gì không? Mình có biết ảnh thích cái gì không? Mình biết ảnh mơ ước cái gì không? Rồi mình sống với nhau rồi hỏi bà vợ coi là bà vợ thích cái gì, mơ ước cái gì, mình có biết không? Làm một thử một bài trắc nghiệm rồi về tối nay về làm nha. Bây giờ em viết ra 5 điều anh thích. Em đó, mấy em vợ đó, về nhà viết ra coi 5 điều em biết chắc là anh thích. Viết thử thôi, rồi ông chồng cũng vậy nữa. Viết ra 5, rồi vợ cũng viết ra 5 điều em biết tổng 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 là 5 điều anh rất thích. Hai đứa viết xong rồi đưa thử coi có trúng không. Đứa nào mà trúng hết trơn là hai đứa hiểu nhau. Còn có nói, ủa em đâu có tưởng tượng là anh thích vụ đó rồi, anh thích cái nào đó, em đâu có biết đâu. Sống với anh 25 năm rồi em cũng đâu ngờ anh thích cái đó. Anh mơ cái đó đó hả? Tại sao? Tại vì mình đâu có nói nhau, nào đâu biết. Thật sự có nhiều người vợ chồng không có hiểu nhau đâu. Mình tưởng rằng mình hiểu nhưng mình không có hiểu. Thì làm sao để có thể hiểu nhau được? Ông bà chị em chỉ có chuyện nói chuyện với nhau, phải giao ước với tâm tình. Tiếng Mỹ có một cái định nghĩa về yêu rất là hay mà tôi thích lắm á, mà tôi nghĩ là nó áp dụng quá là đúng cho chúng ta ở bên Canada với bên Mỹ này nè. Love is time. Ừ, tiền trong mắt cao thế, em muốn xài nhưng em xài đi cưng ơi. Nhưng mà vợ không có thích, nói, ngày cưới anh cũng không nhớ nữa. Trời ơi, anh không cho quà, cho web gì hết trơn. Anh không có yêu em gì hết trơn. Cứ ngơi tiền ác ca có đóng, cứ mua gì, cứ mua đi chứ mắc gì đâu mà bắt anh phải nhớ gì. Vấn đề là, không phải là tiền, mà vấn đề là em chỉ muốn là anh có nhớ đến em hay không, và anh mua cho em một cái gì để nói lên là anh còn yêu em. Chứ không phải là vấn đề tiền. Thành ra chúng ta thấy ở trong vợ chồng với nhau, mà phải nói chuyện với nhau để cảm thông với nhau được, phải không? Và hai đứa phải ký giao kèo với nhau, phải nói với nhau, phải hứa với nhau cái gì đó và quyết tâm làm. Thành ra cái đó để cho chúng ta có thể cái điều năm ngoái tôi nói rồi, tôi lướt mấy giờ là mục sư nửa tiếng rồi hả? Còn nhiều điều quá không biết nói. Người chồng cần 5 chữ A và người vợ cần 5 chữ L. Mình đi quick nha, tôi nói năm ngoái là tôi nhắc lại chút xíu để cho những ai không có học. Thứ nhất là accepting, người đàn ông cần cái sự chấp nhận của người vợ. Nói, sao anh không giống anh ba vậy, anh nói nhiều quá, anh ba trầm tĩnh. Mình so sánh một người như vậy là hết ông chồng đó. Tại vì cái con trai của Chúa mà Chúa đặt để cho mình là ổng là talkative, ổng thích nói. Bây giờ mình biểu ổng im, sao ổng im được?
Còn á, một người ta im quiet á, thì nó sẽ anh im rư vậy, anh không nói gì hết trơn vậy. Người ta bạc thiệp giống anh Tám thì phải hay không? Đó. Người mà Chúa sinh người ta quiet, biểu người ta nói, người ta đâu có nói được. Thành ra cái điều đó mình, tôi nói cho mọi người, rồi ông chồng cũng đừng nên so sánh. Em là hồng thì em không có thể đẹp giống lan được. Cái bông hồng nó khác với bông lan, mà bông lan cũng không thể đẹp giống như là bông huệ được. Thành ra Chúa cho mình huệ thì mình cứ thưởng thức huệ đi, mình đòi hồng làm chi? Ngày nào mà chúng ta có cái sự so sánh trong đầu đó, là ngày đó chúng ta làm giảm tình yêu trong lòng nhau rồi. Tại chúng ta tơ tưởng, phải không? Bây giờ mình là con cái Chúa nè, mình đâu có người đàn ông nào khác. Chúa đã cho mình người đàn ông đó, chỉ có một người đàn ông để mình biết từ trong ra ngoài, biết từ trong tâm tư, là người để mình chăm sóc, là mình giúp đỡ và người đem hạnh phúc cho mình. Thế nên mình cái người đó thì mình cứ chú tâm vào. Và người vợ cũng vậy, mình Chúa cho mình một người nữ, cái ba sườn của mình đó đó, thì bây giờ mình yêu thương chăm sóc. Mình tưởng cái cô hồng kia xinh xắn cười duyên vậy chứ mà về nhà ở với cổ thử coi, không phải vậy đâu, phải không? Nằm trong chăn mới biết chăn có rợn à. Văn mình vợ người, thấy người vợ người đẹp thì chưa hay, ông chồng kia cũng đang đau khổ bên kia kìa. Thành ra mình đừng có tưởng, phải không? Bờ cỏ bên rào bên kia lúc nào cũng xanh hơn á, không phải vậy đâu. Bây giờ cách tốt nhất là chấp nhận nhau. Ok, chấp nhận là chấp nhận con trai của Chúa. Ngày nào mà mình sỉ vả, khinh thường, mình bực bội, mình nạt nộ, hay là mình có cái sự thất vọng về cái người chồng của mình đó, là mình làm tổn thương Chúa, mình xúc phạm đến Chúa. Tại vì sao? Chúa là đấng tạo dựng người con trai đó của Chúa, và mình chê Chúa là sao Chúa tạo dựng gì kỳ vậy? Không có. Mình nếu mà có cái gì trục trặc, nếu mà cái người đó chưa có hoàn chỉnh á, that's why Chúa send you tới, để mà you sửa cho người, giúp người đó, để người đó có thể tốt hơn. Mình chứ Chúa căng nhăn đâu có được, phải không? Nên người đó nóng, hay là người đó không giữ lời, hay là người đó vân vân, có nhiều điều điểm nào đó. Nhưng mà mình phải tìm mọi cách để mà mình thấy rằng tuy ảnh hay là tuy em có những cái yếu khiếu đuối như vậy đó, nhưng mà đây nè, bao nhiêu điểm tốt khác, không không hút thuốc uống rượu đem chắc về nguyên nè, rồi cũng cưng con nè, mình lôi ra một lô những cái tốt, cái tự nhiên cái bực nó rớt đâu trời, phải không? Bây giờ anh mà chị em nhìn nè, mình có con người của mình nó kỳ lắm. Bây giờ mình chị em nghĩ nha, ví dụ một miếng giấy trắng trắng tuyên với đây nè, mà có một đớm mực đen thôi, cái tự nhiên ráp chúng ta châu đầu vô cái miếng mực đen, còn nguyên cái phần trắng còn lại không ai để ý vậy trơn à. Một rừng cây im lặng không sao, một cây ngã cái nghe rầm, cái nghe cái cây ngã không à, không thấy gì, cái nguyên cái rừng cây đứng yên. Chúng ta cũng đối với nhau như vậy đó, bao nhiêu ưu điểm thì mình không coi như bình thường, một khuyết điểm thôi, cái tự nhiên mình chấu đầu vào cái khuyết điểm đó, cái mình cằn nhằn, mình tơ tưởng, mình xé ra làm tám làm chín, mà tại sao vậy, mà tại sao vậy, mà tao cái mình không nghĩ đến tám chín điều tốt kia để mình cảm ơn Chúa, phải không? Thành ra nó tất cả đều vô trong cái tư tưởng của chúng ta mà thôi. Và chúng ta nhớ là lìa cha mẹ, dính díu với người phối ngẫu của mình, và cả hai trở nên một thịt. Cái này nó có cái nghĩa, trong cái nghĩa thể xác dĩ nhiên rồi, nhưng mà cái chữ nên một đây nó còn có cái nghĩa rộng hơn nữa, là một trong một cuộc đời, chung một đời để mình cùng sống, chung vui, chung buồn, chung tất cả nụ cười hạnh phúc. Thành ra mình phải dính với nhau và mình trở thành một. Mà muốn trở thành một á, thì mình phải hy sinh chính mình. Tại vì khi mình còn độc thân thì mình muốn ăn gì ăn, muốn đi đâu mình làm gì, khi mình về với người đó đâu còn vậy nữa, phải không? Người đó muốn đi mà mình không muốn đi, rồi làm sao bây giờ? Lại phải nhường nhịn nhau chút xíu cái gì đó. Người đó thích ăn mình không thích ăn, làm sao? Không lẽ hai đứa nấu hai tô canh, phải không? Mình cũng phải nhường nhau chút xíu nữa đó. Mình phải xét nhau làm sao để mà mình có thể dung hòa trong đời sống hôn nhân được. Thì cái thứ nhất là accepted, là chấp nhận nhau. Thứ hai là adoration, lòng kính yêu. Chúa nói vợ thì phải kính chồng. Người vợ nào mà coi thường chồng là sai lời Chúa vô cùng. Còn vợ thì phải kính chồng. Mặc ông vậy bắt tôi kính đâu có được. Ông bà anh chị em mở miệng mà nói như vậy là ông bà anh chị em làm phạm thượng danh Chúa. Nếu mà như vậy thì Chúa không có dạy người vợ kính chồng. Khi Chúa dạy hỡi người làm vợ hãy kính chồng, là mình phải kính chồng. Mình tìm mọi cách, còn nếu mình kính không được, ông bà anh chị em trả lời đi. Ổng thô lỗ nè, ổng đối xử, ổng nạt nộ, ổng độc tài, rồi ổng thiếu trách nhiệm, ổng lười biếng, mình lô tội ông ra, tại vậy tôi không thể kính được. Nói với Chúa vậy được không? Không, không nói vậy được. Chúa ơi, Chúa dạy con là vợ, con phải kính chồng. mà ông chồng con ổng làm những chuyện vậy làm con không thể kính được. Vậy thì con xin Chúa giúp cho con có được cái sự bâng phục, cái Chúa chữa lành trái tim của con để con có thể kính được người chồng như lời Chúa dạy. Tại vì con là vợ mà con muốn làm theo lời Chúa cho nên con kính, và Chúa cũng sửa con trai của Chúa lại để cho con có thể kính được. Nên cầu nguyện cho mình nhẫn nhục yêu thương, nhìn thấy và mình cầu nguyện cho người đó, chứ không phải mình quyết định là ai mới đáng kính kính chứ. Chúa nói kể Chúa, chứ còn Chúa nói người nào vợ ai chồng ai mới kính với vợ chồng, tôi không đáng kính thì tôi không kính. Mình bẻ lời Chúa, mình sửa lời Chúa, mình thêm lời Chúa là sai. Chúa không có nói hỏi người làm vợ lựa người chồng nào đáng kính thì con kính. Chúa không có câu kinh thánh nào nói vậy hết, phải không? Thành ra cái chữ là không có một người đàn ông nào, không có cái nỗi đau thương nào cho một người chồng lớn hơn là bị vợ coi thường. Họ bước ra đời, người khác coi thường họ, họ cũng buồn. Nhưng mà không có nỗi đau nào hơn khi người chồng bị vợ coi thường cả. Cho nên người vợ ơi, mình phải cẩn thận. Mình là vợ, Chúa đặt mình là vợ, thì phải quý chồng, tôn kính chồng. Ăn nói nhỏ nhẹ, dạ với chồng. Không có gì, không có vậy. Vợ kêu thì, chồng kêu thì dạ, đâu có sao đó. Cái chữ dạ nó ngọt liệm à. Mà cái chữ ngọt á, mình làm như vậy á, để cho mình giữ được chồng của mình. Mình không có dạ đó, cô hàng xóm cũ dạ là mình mất chồng đó. Người chồng cần ngọt ngào. Người chồng cần ngọt ngào là cái nhu cầu của chồng, là nãy tôi nói là gì? Cái ý nghĩa thứ ba của hôn nhân là mình đáp ứng nhu cầu của nhau, phải không? Mà chị em nhớ không? Đáp ứng nhu cầu của nhau. Thì nhu cầu của ông chồng là cần cái sự ngọt ngào. Mà bây giờ á, vợ đặt vô chỗ đó để ngọt ngào với chồng, mà vợ không ngọt ngào thì cái cô hàng xóm hoặc là cô trong sở sẽ ngọt. Thì lúc đó là lỗi của mình chứ không phải lỗi của ông chồng. Dĩ nhiên ông chồng cũng có lỗi với Chúa, nhưng mà mình lỗi trước, mình tạo điều kiện cho ổng rơi vào sự cám dỗ. Còn nếu mình ngọt liệm với ổng mà mình làm cho ổng dẫn theo ông đi tới đi, nghe là anh đi lạc lục tỉnh giáp vòng đi nữa, thì em cũng là người duy nhất mà anh yêu. Mà muốn được như vậy đó, muốn được như vậy đó, phải không? Muốn được như vậy thì người vợ đó, mình phải có cái cách của mình để mình chinh phục chồng mình. Không phải lúc nào ông chồng bước ra khỏi cửa là gọi phone theo dõi ổng. Như vậy không phải là cái cách yêu chồng đâu. Mình quyến rũ ổng làm sao, mình chinh phục trái tim của ổng để mình thả ổng về Việt Nam mình cũng yên tâm. Không có cô nào có thể chinh phục được hết á. Dĩ nhiên mà đi theo thì tốt hơn. Không, tôi nói cho mình chị em, mình sẽ nói tới cái chuyện đó, nhưng mà nhớ nè, nếu mình không kính được thì mình sẽ nói chuyện với chồng như thế này nè: anh à, hai đứa mình là con trai con gái của Chúa, và Chúa dạy em con gái của Chúa đó là vợ là kính chồng, phải không? Mà em thì rất là muốn làm theo lời Chúa, thì em cần anh giúp. Anh giúp gì? Thì em anh phải dễ thương chút xíu thì em mới kính anh được. Bây giờ em nói anh nghe nè ha, anh phải giữ lời hứa thì em mới kính anh được, phải không? Anh đừng có dối em, anh nói dối thì biểu em kính làm sao được. Mà em muốn yêu anh á, thì cái chữ yêu nó phải có cái chữ kính đi liền với nhau. Em muốn quý trọng anh, em muốn tôn quý anh, thì anh phải xứng đáng cho lòng của em yêu. Thành ra anh phải giúp em. Nếu mà anh không có làm xứng đáng vậy đó, mà em không làm theo lời Chúa được, thì cũng một phần lỗi của anh đó. Thành ra anh giúp em đi. Nói vậy chứ, phải không? Nói ngọt vậy đó. Mình đừng sỉ giả đi. Mà nói thiệt đó nha, tình yêu thương phải cho thành thật á. Mà đến khi ảnh nói lại là mình cũng phải nghe đó. Còn em à, Chúa biểu á, là vợ chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Anh cũng muốn yêu em lắm á. Mà em cưng cũng nên đáng yêu chút xíu, cưng khó. Cưng nói cằn nhằn, anh nhức đầu quá rồi làm sao anh yêu em được. Cho nên khi anh đi làm về đó, cưng đừng có cằn nhằn, nhức cái lỗ tai anh lắm. Cái điều anh bước vô nhà, anh muốn đi làm về đó, là em nở một cười rất tươi, give me a hug, cho anh ly nước lá chanh. Rồi còn cái chuyện em muốn cằn nhằn cái gì tính sao lúc khác. Còn cái lúc đó anh cần cái đó đó. Ví dụ mình nói với nhau vậy đó, thì phải rồi. Thì cứ từ anh đi làm về mệt thiệt, mà biết là ông ở trong sở bị bốt đì hay rầy la gì rồi. Đi trên traffic, cha nào cắt ngang làm cũng bực bội, ổng đủ chuyện. Mình ổng bước vô cái là mình thay gì, mình nói như là bữa nay anh mới về hả anh, khỏe không, anh thay đồ nghỉ ngơi gì đi. Em pha cho anh ly nước chanh nha. Nụ cười rất là dễ thương. Chải cái đầu chút xíu lại, nở nụ cười. Thì người chồng nào mà không có muốn trở về với vợ, phải không? Còn cái ông chồng á, đi làm về mệt rồi, nghĩ tới cái mặt của bà vợ nhăn nhăn nhó nhó chờ đợi mình. Anh đi làm hay làm gì vậy trễ như vậy? Kìa, thử cái bóng đèn cái nói hoài nãy giờ ông chịu vô gara làm cái bếp kia. Là ông mới bước vô là đưa cho ông một cái liếc biểu làm. Vậy đó là ông đi luôn. Ông không muốn về nữa. Tại vì thiệt sự lắm không? Và tất cả những cái quán bia, những cái quán happy hour đó đón ông ở đó đó. Tại vì về đó gặp bà xã, bà còn giao thêm chớp thứ hai, chớp không công, chớp không tiền, nó mệt quá rồi cằn nhằn cử nhữ. Tại đây cái những cái rất là tế vậy mà mình phải biết để mình buông quén cái tình rất rất là nhỏ nhưng mà phải để ý. Cái thứ nhất là accepting, cái thứ hai là adoration là cái lòng kính yêu, lòng kính trọng. Cái thứ ba là approval. Approval là cái sự chấp nhận. Người đàn ông đó, cái identity của người đàn ông á, cái bản chất của người đàn ông á, họ quyết định themselves đó là công việc. Khi họ thành đạt một cái gì thì họ nghĩ là cái giá trị họ nằm ở đó. Như vậy đó thì ảnh là em à, anh nghĩ là bây giờ anh muốn mở một cái business, anh nghĩ là mình sẽ mở một cái gì đó, anh định là anh sẽ làm vậy. Thôi thôi đi ông ơi mà làm được cái gì tôi dẹp màn ông qua một bên đi. Ví dụ vậy đó. Người chồng thay vì có cái lời khích lệ của vợ đó, ông mà làm gì ông làm đi rồi hơi tốn hao tiền mà tôi dẹp ông đi. Thí dụ mình nói như vậy, thành ra tôi nói như vậy không có nghĩa là lúc nào mình cũng khích lệ, mình cũng áp ru cho ông làm, nhưng mà mình phải lắng nghe coi ước mơ của chồng là gì, công việc của người chồng là gì. Nếu chồng ước mơ gì đó thì khi mà Chúa tạo dựng một cái ý định nào đó cho người con trai của Chúa, mình là người vợ đó, thì Chúa cũng chuẩn bị cho mình để mình hỗ trợ, để mình khích lệ, để mình giúp ổng hoàn thành cái chuyện đó, chứ không phải mình là người bàn ra. Mà cho dù mình thấy nó sai, trời ơi, cái mặt ổng mà mở nhà hàng cái gì, ổng hiền như bột, ổng có biết gì buôn bán gì đâu mà ổng ngồi mở nhà hàng, thấy người ta mở cũng muốn mở, thì mình cũng lắng nghe cho đã. Em nói sao vậy anh, sao mà anh có ý định anh muốn mở nhà hàng vậy? Rồi anh nói cho em nghe coi. Rồi ổng nói hết rồi đó. Nhưng mà anh có thấy như thế này không, nếu như mà mình làm thì có thể như thế này, có thể như vậy không? Em cũng nghĩ vậy đó, anh nghĩ như sao? Nó, mình đưa ra một vài điều để cho mình bàn ý. Còn ổng nhất định là một hai là làm. Anh nghĩ là anh làm được mà em đừng có cản anh để cho anh làm. Mà mình biết tổng tòng tông là nó hư, mà ổng nhất định nhị định gì là cũng làm. Thì lúc đó hỡi những người làm vợ, hãy thuần phục chồng, để cho ổng làm đi, rồi cầu nguyện Chúa bảo vệ. Mà nếu ổng có làm hư đó, mình tiếp tục mình cầu nguyện phải không? Chúa ơi, nếu mà cái này nó trục trặc quá, lớn quá, Chú ơi, con nói không được rồi, con trai của chú sắp sửa làm hư hết trơn rồi, chú ơi, cứu, SOS, chú cứu. Có nhiều khi chú sẽ cứu, có nhiều khi chú không cứu, tại vì chú muốn để cho con trai của chú học bài học, và khi thi thất bại rồi đó, I told you, đừng nói câu đó. Tại vì khi người đàn ông mà thất bại đó, cái sự đau khổ của họ quá lớn trong lòng họ rồi, họ biết hết chứ. Lúc đó mình chỉ yên lặng dùng tình yêu ngọt ngào. Tại vì đó là cái lúc mà ổng cần nhất trong cái sự thất bại của người chồng. Đó là cái sự khích lệ. Anh ơi, ai nên khôn mà chẳng dạy đôi lần, ai chiến thắng mà không từng chiến bại. Thất bại thì mình làm lại, không có sao đâu anh. Trong bụng giận lắm á, 5-6 giận á, nhưng mà 9-10 thương. Tại vì nói nghe nè, sao mà chị biết không? Tại vì mình có nói thì cũng đã thất bại rồi, bây giờ mình có nhiếc mắt ông cũng đâu có hốt lại được, cái chén nó đổ rồi. Bây giờ chỉ có một cách rồi, bây giờ ông đang cần cái gì? Ông đang thất bại, ông nằm trong bóng tối gác tay lên trán, hận đời đen bạc của ông rồi. Rồi ông đang bị vừa bực chính mình, vừa guilty, vừa bực bội, vừa cảm thấy chán nản vì cái sự thất bại của người đàn ông. Lúc đó ông cần cái gì? Một vòng tay ôm, một lời nâng đỡ của người vợ. Rồi mình cầu nguyện cho ông, rồi mình khích lệ. Thôi mình học bà, mình học cái bài học này anh ha, rồi mình làm lại thôi, không sao đâu, lần sau mình cẩn thận hơn. Nói nhẹ nhàng và bên cạnh nâng đỡ yêu thương. Thôi anh dậy ăn cơm đi, thôi bỏ chuyện đó đi anh, hai vợ chồng mình đi chơi nhầm cho khuây quả. Chứ giờ em hỏi anh nè, bây giờ nó hư rồi, anh ngồi đó anh buồn cũng đâu có lấy lại được, thôi dẹp đi, cuộc đời mình còn dài. Nó nói vậy cái hai đứa nắm tay nhau rủ ổng đi ăn phở, rồi xong là mua cái ổng cũng được khuây quả. Còn mình giận ổng mà để cho ổng nằm nó chết ổng luôn, không thèm dòm gì tới hết trơn. Rồi cái sách con đi nhà má chơi cho đã, nó là nếu là trật rồi. Tôi nói mình thấy những cái chuyện rất là phải tế nhị trong cái chuyện đó. Thành ra cái chữ approval đó là nếu mà người chồng định làm cái gì đó thì mình phải bàn vợ chồng cân nhắc cho kỹ, rồi mình khích lệ. Thôi thì anh cứ làm đi, em cũng run lắm đó, nhưng mà điều đó anh thật sự anh muốn làm, anh cầu nguyện chưa? Thôi hai vợ chồng mình cầu nguyện chuyện đó nha anh, tại vì không thôi làm sao. Hai đứa nắm tay cầu nguyện thiệt nhiều xong rồi, anh cầu nguyện rồi anh thấy bình an lắm, anh vững vàng, anh còn muốn làm nhiều hơn nữa. Thôi em để cho anh làm, em cầu nguyện rồi anh làm. Thí dụ biết đâu Chúa thành công, Chúa cho thành công thì lại cảm ơn Chúa, mà biết đâu nó thất bại thì đó, tôi nói bằng bà cho em thì cho ông cũng kinh nghiệm được. Tại vì mình cản ông cũng đâu có được đâu. Anyway, phải vậy không? Khi mà người đàn ông đã quyết rồi, mình cản có được đâu. Bây giờ cái thứ tư đó là appreciation, là lòng biết ơn. Chúa tạo những người đàn ông mạnh mẽ, có khuynh hướng bảo bọc, che chở, họ thích giúp đỡ mình. Nhưng mà khi họ làm đó thì mình đừng quên lời cảm ơn. Còn cha gót đỏ như son, mất cha gót mẹ gót con đen xì. Con không cha như nhà không nóc, biết bao nhiêu chuyện ở trong gia đình do người đàn ông. Mà mình coi như đương nhiên vậy đó, làm không công vậy, bưng thùng rác ra đi đổ xăng. Có nhiều bà không bao giờ sợ đổ xăng đó, để đổ xăng là ông chồng đi đổ dùm, rồi á chuyện nặng những nhọc thì có đương nhiên. Mình có bao giờ mình nói một lời không? Trong cái bữa cơm á, ba mấy mấy con biết không, mẹ con mình rất là hãnh diện, cảm ơn Chúa vì có ba đó. Ba con giỏi dễ sợ, má không thể tưởng tượng là không có ba thì mẹ con mình sao sống nổi nữa, hay là được như ngày nay nữa. Không, nhờ ba đi làm thêm nó mới mua được cái piano cho con, chứ mà lương của mẹ chừng nào mới mua được. Con thấy không? Chứ mình đem những cái gì mà cảm ơn ba để trong cái bữa ăn đầy tiếng cười. Đừng bao giờ đem chuyện không vui trong bữa ăn. Cái bữa cơm là cái bữa ngọt ngào nhất, đầm thắm nhất, thì mình phải tạo vậy đó. Muốn giận hờn nhau lựa chỗ khác nói, không có nói ngay giờ cơm. Thành ra thấy là cái appreciation đối với người ông rất là quan trọng. Mình mà một lời cảm ơn nữa hả, em cảm ơn anh nha, nhờ anh sửa lại cái vườn hồng làm sao mà sáng mỗi sáng em dậy em thấy mấy cái bông hồng thì em thích ơi là thích. Nói một câu là bảo đảm ổng ra ổng sửa nhiều hơn nữa, ổng làm nhiều hơn nữa, phải không? Tại vì ổng muốn làm cho vợ vui thì mình nói thì có sao đâu. Nhưng mà không phải nói như vậy để mà lợi dụng, nhưng mà tình yêu thương cho thành thật. Ông bà chị em ơi, Việt Nam mình á, mình qua bên này rồi mình learn how to say thank you. Việt Nam mình nó biết ơn, em biết ơn anh em để trong lòng không được, nói ra. Cái chữ tiếp theo cuối cùng là người đàn ông cần là admiration. Admiration là một cái lòng khâm phục. You are my hero, you are my man. Có bao giờ mình nói được vậy không? Anh là chồng của em cảm ơn anh. Nếu mắc cỡ không nói biết, bỏ vô cái lunchbox của ổng á, đúng không? Nó có biết bao nhiêu cách để mình bày tỏ mình yêu. Mình là vợ mà mình yêu chồng, mình bày tỏ tình yêu chồng thì có cái gì sai? Mà tại sao không bày tỏ ra điều đó? Vợ chồng cũng vậy. Bây giờ 5 chữ nhớ chưa? Giờ đến 5 chữ L của người vợ nè. Có vợ cần cái gì? Thứ nhất, love. Ai mới trả lời? Ông nào giỏi quá. Đúng rồi cái ông đó. Tại vì sao? Tất cả những câu kinh thánh của người Chúa dạy người chồng đều có một chữ à. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình. We need your love. We want your heart more than anything. Thấy không? Thành ra người đàn ông nói, anh không yêu em sao anh cưới em? Mới nói, em đâu có biết đâu, nhưng mà anh phải bày tỏ tình yêu chứ. Nói anh yêu em, anh bày tỏ làm sao? Mới nói, em thì em muốn làm sao? Hai đứa nói qua nói lại vậy đó. Mới nói, anh làm cái gì thì anh rất là yêu em, nhưng mà anh không biết làm sao, thì bây giờ em nói cho anh đi. Em nói cho anh biết là anh làm sao thì em sẽ hiểu được rằng anh yêu em. Nếu mà người chồng không biết á, hỏi bà vợ. Thì bà vợ sẽ nói cho ông chồng nghe mấy chuyện, rồi mình theo đó mình làm. Phải không? Nhưng mà mình phải bày tỏ. Còn nếu mình đã, vợ chồng đã sống với nhau hiểu rồi đó, thì cũng tiếp tục nói chuyện được với nhau, phải không? Nhưng mà bày tỏ cái chuyện yêu nàng, nàng cần tình yêu cho nên. Mà cái yêu tôi nhắc lại là mình phải bày tỏ cái tình yêu của mình qua hành động. Yêu không phải là cái cảm xúc, mà yêu là cái hành động của lý trí, một cái action. Yêu là một sự chọn lựa, phải không? Hãy mặc lấy tình yêu thương. Một sáng là tôi định mặc áo gì, tôi quyết định là tôi sẽ mặc cái áo nào. Thì yêu, hãy mặc lấy tình yêu thương. Tôi cũng quyết định yêu vợ tôi, tôi quyết định yêu chồng tôi. Đó là một cái quyết định của lý trí. Mình nếu mình theo cảm xúc đó là không có được. Mình nhìn cái mặt không có thấy bữa nay tự nhiên cái cũng cái mặt đó, hôm qua mình thấy đáng yêu cũng cái mặt đó, cái mà hôm nay mình hết yêu. Cái cảm xúc của mình như giống nắng mưa chiều vậy, làm sao mình theo được? Mình phải theo người chồng của mình, quyết định bằng lý trí, quyết định bằng ý chí. Con không có, con cái lòng con không có muốn yêu chút nào, nhưng mà Chúa dạy yêu là con phải nhắm mắt nhắm mũi yêu, và con tạo mọi cách để làm sao con thực hiện lời Chúa. Lời Chúa không có ngồi đó mà giải nghĩa là nên hay không nên, mà lời Chúa khi mà ngồi học với nhau chỉ có hỏi là how to do it. Giờ Chúa dạy hãy yêu nhau, phải không? Bây giờ mình ngồi mình tính nhau làm sao để mà yêu đây. Cái vấn đề đối với lời Chúa là chỉ có một chữ thôi, ông bà anh chị em, là chữ how mà thôi, là làm sao. Lời Chúa dạy là làm theo thôi, không có thắc mắc gì hết, nhưng mà làm sao để được làm theo lời Chúa. Thì đó là cái điều vợ chồng nên giúp nhau để làm theo lời Chúa. Em muốn kính anh, như vậy thì để cho em có thể kính anh, thì em xin anh cần làm giống mấy cái này này giúp cho em để em có thể yêu kính anh được. Em cũng vậy nữa, nếu em muốn anh yêu em thì cứ ngọt với anh một chút, cứ nói giọng chua lét là vua giống như chanh không đường vậy đó. Nên anh làm sao anh yêu được? Anh rất là thích nói chuyện nhỏ nhẹ, anh đâu có điếc với em la chi cho lớn gì cưng, nói nhỏ nhẹ thôi. Thế mình nói chút xíu với nhau, nói nhỏ nhỏ vậy đó. Mà mỗi lần mà bà sắp la làm gì nè, mà nhắc ông chút xíu, nhắc gỡ vậy á, mình nhắc nhở nhau trong cái chuyện đó. Thành ra thứ nhất, ông bà chị em ơi, hỏi những người chồng, chúng tôi cần your love, I need your heart. Chúng tôi không muốn cái gì trên đời này, không có một người vợ nào mà không muốn tình yêu của người chồng cả. Có một cô đến với tôi trong văn phòng với nước mắt, cô dễ thương lắm. Cô nói, cô Thúy ơi, tôi đến lúc tôi nghĩ là tôi không thể nào tiếp tục sống với chồng. Mặc dù tôi biết là Chúa không có muốn chia lìa, nhưng mà tôi không có lấy ai nữa đâu, nhưng mà tôi không muốn ở với ổng nữa. Tôi không còn gì trong lòng tôi đối với ổng nữa. Tôi hy sinh cả cuộc đời tôi cho ổng rồi, nhưng mà đến lúc tôi thấy tôi không còn một cái motivate, động lực nào để tôi có yêu ổng nữa. Tại sao vậy? Nói tại vì all I need is his love. Tất cả điều tôi chờ đợi là tình yêu của ổng. Mà tôi thấy ổng yêu cái gara của ổng hơn, ổng yêu cái xe của ổng hơn, ổng yêu cái sân của ổng hơn. Ổng đi làm vậy cái te ra đằng giường nhà, ổng vô gara ổng sửa rồi cho tới tối ổng mới nhìn ngó lại tới tôi hết trơn. Tôi rất là buồn. Ổng không bao giờ nói lời yêu tôi, không âu yếm, không có vỗ về, ổng nắm tay nắm chân gì đó. Rất là buồn, cổ khóc như vậy đó. Rồi tôi mời ông chồng tới, anh có yêu chị không? Vợ tôi là tất cả đời sống của tôi. Anh yêu chị anh thể hiện bằng cách nào? 25 năm nay tôi sống với bà, tôi biết bà thích mướp, không thích cải, tôi trồng giường cho bà, tôi tưới nước, bà thích hồng, tôi trồng tùm lum trái cây, rồi là hư bóng đèn, chuyện nặng, chuyện nhà, và tôi sửa, tôi làm hết trơn. 25 nay, chắc nào tôi đưa bà hết trơn, tôi không cờ bạc, rượu, chè, tiền, và tôi chăm sóc gia đình, con cái. Không yêu, tôi hỏi cô không yêu là gì? Anh có bao giờ anh nói với chị không? Phải nói nữa hả? Tôi làm tất cả như vậy, bà không thấy thì bà còn phải nói nữa. Hai người yêu nhau, thực sự yêu nhau, sống với nhau 25 năm mà không cảm nhận được tình yêu của nhau. Chỉ vì mình không có hiểu nhau, không hiểu cái ngôn ngữ tình yêu của nhau. Ông chồng cái ngôn ngữ tình yêu của ổng là servant, là phục vụ. Còn ngôn ngữ của bà khao khát là lời nói, affirmation, là phải xác định. Em không cần gì hơn là anh chỉ nói ra nè, mà không nói. Thành ra mình phải về mình hỏi coi, anh làm gì để bày tỏ tình yêu của anh cho em? Còn có những người chồng á, hay là có những người vợ không có giống cô này, mà em đi làm về mệt, em thấy là anh cũng tiếp em. Ví dụ như em đi rửa chén, cái anh cũng đứng kế bên đó, anh lao dùm cho em tiếp một cái đống chén là em vui rồi. Thế nói ví dụ, tùy theo mỗi một người có cái tình yêu ngôn ngữ khác nhau. Người thì thích nói, người thì thích làm, người thì thích quà, người thì thích be vuốt, người thì thích dành thời gian. Năm ngôn ngữ của tình yêu. Mình phải hiểu nhau để mình nói chuyện với coi em là cái ngôn ngữ nào. Giờ con ông Ấn Độ đứng đây trước cửa mặt mình mà nói tùm lum tà la, mình có hiểu ông nói gì đâu, phải không? Hai vợ chồng không hiểu ngôn ngữ của nhau, sống với nhau mà cũng không có, mặc dù hai người yêu nhau. Tôi nói là chuyện thật đó mà chị em. Thành ra communication is the key of marriage. Nói chuyện và nói chuyện, tâm tình với nhau. Love is time. Yêu nhau mà có dành thời gian cho nhau không? Nó bận quá, sáng ông Dương nói một trong những câu là bận quá không hầu việc Chúa đợi, bận quá không có yêu vợ được, có bao giờ nói bận quá không yêu chồng được không? No. Tình yêu là một cái gì mà không phải ông mục sư nói là khoanh tay cái tự nhiên thấy vườn hoa tình ái nó cái đơm bông nở trái, đâu có. Hai đứa phải vung quén tưới nước, bắt sâu bỏ lá thì nó mới vung quén được. Anh chị em dành bao nhiêu thời gian cho tình yêu đôi lứa của mình? Nếu thật sự mình nói là mình yêu tình, mình trân quý tình yêu của vợ chồng, mình phải vun quén nó, mình phải hiểu, mình phải nâng đỡ nhau. Thứ nhất là love, thứ hai là listen. Nàng là thóc, nàng thích nói lắm phải không? Mà nàng thích nói thì thành nàng cần có người nghe. Về dở ra tờ báo, anh về đó hả? Em nói nghe nè, bữa nay vui dễ sao có chuyện để em nói cho nghe nè. Mặt mày sáng rõ kể chuyện trong sở vậy đó, sáng nay có bà đó, anh biết không, má của bà từ Việt Nam quá, kể chuyện gì đó là bà năm cách ngay ba căn đó, anh biết không, bà mới mua con mèo đẹp thiệt đẹp. Nên đối với người vợ đó có những cái chuyện muốn kể, ông chồng chuyện vậy cũng nói, chuyện hàng xóm kể người ta đấy, em để ý chuyện người khác. Mà ông chồng mà nói như vậy là hết bà vợ lắm, tại bà vợ thích cái đầu bà vậy đó. Thì á, nếu mà ông chồng mà muốn mày tỏ thương vợ đó thì chỉ có lắng nghe chút xíu. Đương đọc báo phải bỏ báo xuống nghe không, chứ không sao. Ừ, anh nghe đây mà, là đưa coi tivi thì nàng cảm thấy là không có lắng nghe, thành nó chịu khó nghe nàng một chút, mặc dù mình nghe xong mình quên mất tiêu cũng được nữa, nhưng mà cái giây phút mà nàng nói đó thì mình chú ý mình nghe, tại vì cái lắng nghe của người chồng á đối với người vợ được hiểu là anh yêu mình cho nên anh nghe, anh lắng nghe. Cái thứ ba là lavish attention. Lavish attention là một cái sự chú ý, một cái sự quan tâm. Ví dụ như nàng mới đi cắt cái tóc, hay nàng mới may cái áo mới, hoặc là nàng nấu một món ăn mới, mình để ý chút xíu. Nhiều khi nấu hết trơn món, mới đi học của chị Năm được món bún bò Huế quá là ngon, nấu vậy hí hai thưởng chờ đợi ổng. Ổng ăn hết tô, ổng chẳng nói tăng gì, ổng quên nó tiêu. Ổng đói quá, ổng ăn, ổng chẳng biết. Lần đầu tiên mình nấu bún bò Huế, ổng cũng chả nói tiếng nào. Ví dụ vậy đó, là mình để ý chút xíu, hỏi những người đàn ông tế nhị chút xíu, la việc attention, chú ý đến nàng một chút. Tại vì khi mấy ông chú ý đến mấy bà thì nó nói lên cái tình yêu, là mấy bà rất là sung sướng để được mấy ông chú ý. Vợ mình không chú ý, không lẽ mình đi chú ý vợ người, phải không? Cái thứ tư cho L nữa là laudable, là một cái sự tôn quý, nâng niu, phải không? Pamper nè. Đừng có nói chà đạp, có những người chồng nói chuyện rất là nặng lời với vợ, rất là thô lỗ với vợ, làm cho vợ không bao giờ cảm nhận được là mình là cái món quà quý từ Chúa đến với mình hết á. Thành ra laudable nó nói lên cái sự tôn quý, cái sự trân trọng của người vợ cần người chồng tôn trọng mình. Và cái chữ cuối cùng là chúng tôi rất là cần, là chúng tôi cần cái chữ leader, là chúng tôi ao ước mấy ông đứng trong cái vai leader. Không có người vợ nào mà không ao ước chồng mình là hero, là một người hùng ở trong nhà, để mà leader trong đời sống tâm linh, để mà leader trong mọi chuyện giải quyết. Có những ông thì rất là lười, trốn tránh trách nhiệm, đi làm xong rồi thôi phó mặc chuyện vợ, cho vợ con dạy con, cũng cho vợ làm mọi sự, là sai rồi. Chồng là chủ trong gia đình, chồng phải quyết định, và chúng tôi ao ước người chồng phải là người leader. Thành ra chúng ta thấy đó là những cái điều rất là quan trọng mà chúng ta cần phải hiểu được nha. Cái điều tôi muốn nói trở lại là cái quan trọng nhất của tình chồng vợ, ý muốn của Chúa là mình sống đời với nhau, mình tôn quý nhau, mình yêu thương nhau, mình cảm thông nhau, mình chấp nhận nhau, và mình vung quén cái tình yêu của mình mỗi ngày một đầm thắm. Còn bây giờ một cái điểm rất là quan trọng, vấn đề lời nói đó, thì mình phải khen ngợi nhau, mình khích lệ nhau, mình nói lời cảm ơn nhau, mình nói cái lời cho ân hậu có múi kèm theo, mình nói những lời khiêm nhường, mình đừng có nói những lời hỗn hào hoặc là thô lỗ với nhau, thì cái điều đó nó sẽ làm tổn thương rất là nhiều. Có mấy điều mà nó làm hư, cho tôi xin 3 phút nữa. Cái điều quan trọng mà nó làm tổn thương cái tình đôi lứa là cái thứ nhất là cái sự ích kỷ. Mình chỉ nghĩ cho mình thôi đó, thì cái đó là cái mà vợ nghĩ cho mình, chồng nghĩ cho mình. Mỗi người nghĩ cho mình thì không bao giờ đến với nhau được. Mình phải bỏ chính mình đi. Chúa nói ai bỏ sự sống mình thì sẽ được. Mình bỏ cái phần mình đi để mình được. Ông bà chị em bảo đảm, ông bà chị em làm thử đi. Nếu mà mình nhường cái ước muốn của mình mà mình chiều người kia thì chắc chắn Chúa sẽ cho giữ lại, tại mình làm theo lời Chúa. Thành ra một cái tai hại cho đời sống vợ chồng là cái sự ích kỷ. Chúa nói vì mọi người đều tư kỷ, ai nấy đều tìm lợi riêng của mình. Và đó là mình phải chăm về lợi của người khác, đừng có chăm về lợi riêng của mình. Thành ra mình ao ước là xin Chúa giúp cho mình để mình bớt cái suy nghĩ về mình. Khi mình độc thân mình nghĩ về mình được, nhưng mình lập gia đình thì mình phải nghĩ cho người. Và cái điểm thứ hai đó là cái sự cay đắng không tha thứ. Không có vợ chồng nào mà không phải kinh nghiệm cái sự tha thứ cả. Thế nào rồi cũng có lúc vợ chồng làm tổn thương nhau vô tình hay cố ý, phải vậy không? Nhưng nếu mà giữ cái điều đó trong lòng hoài thì cái đó nó sẽ làm cái rễ đắng. Tại vì khi mà chúng ta giận ai đó, cay đắng ai đó, thì phân nửa trái tim của chúng ta bắt đầu đắng nghét à. Còn nửa bên ngọt, nửa bên đắng làm sao được? Trái tim phải trọn vẹn là ngọt. Thành ra mình muốn như vậy là mình phải cầu nguyện xin Chúa thương xót chữa lành để giúp cho mình tha thứ, thì mình mới có thể tiếp tục được. Hãy tha thứ nhau như Đức Chúa Trời tha thứ cho anh em thể nào, chúng ta cũng phải tha thứ cho nhau. Thì nếu không thể tha thứ được thì làm sao? Gặp mấy người đa sầu giận lâu lắm. Mấy người đa quyết thì nói rồi quên rồi thì dễ lắm. Nhưng mấy người có cái tính đa sầu là sống để bụng mà chết đem theo đó. Có người giận nó mấy năm luôn chưa quên á. Giờ mấy người đó làm sao bây giờ? Nó tại Chúa sinh tôi vậy đó, mình nói vậy được không? Không. Mình biết cái đó nó sẽ làm đau thương cho chính mình và làm tổn thương đến tình cảm vợ chồng, thì mình cầu nguyện: Chúa ơi, con không có tha thứ được. Sức của con là tha thứ không được, nhưng mà nó nặng trong lòng con, nó trì trệ, nó làm như con muốn bệnh ung thư luôn á, nếu mà để cái cay đắng ở trong lòng. Chú cất cái đó ra khỏi con, Chú giúp cho con có thể tha thứ được. Chú tha cho con bao nhiêu lần, Chú dạy con phải tha thứ 70 lần 7. Giờ con biết con làm sao đó, Chú làm sao Chú giúp cho con để con có thể tha thứ cho chồng con được. Con muốn tha thứ. Thật sự mình xin Chú, mình khóc với Chú, mình xin Chú sẽ giúp cho mình. Nếu mình có thật sự mình muốn hay không, trong cái vấn đề mình phải bỏ qua những lỗi lầm của những người mình để mình tha thứ cho nhau. Một cái điểm nữa là cái sự lấn lướt. Chồng dùng cái độc tài, mỗi lần mà nói gì vợ con không nghe, nạt ra, đổ bàn, đập ghế, cái là vợ con im re hết. Cái là mai mốt cứ thế cái chiêu bài đó mà làm, rất là sai. Chồng lấn lướt vợ như vậy không được. Rồi người vợ cũng có cách để lấn lướt chồng, không được thì dọa, không được thì khóc, không được thì bỏ ăn, không được thì bỏ đi. Rồi ông chồng thì quá sợ rồi, rồi cái là chiều. Cái chuyện mà lấn lướt vợ, lấn lướt chồng là cái điều tối kỵ trong hôn nhân. Kính nhường nhau, tôn quý nhau, chứ tại sao lại lấn lướt nhau? Thì cái đó nó tổn hại vô cùng. Và một cái cuối cùng trước khi tôi chấm dứt, tôi chỉ mới nói được một phần tư cái điều tôi muốn nói thôi, mà bây giờ mình hết giờ rồi. Thì một cái điều tôi muốn nói nữa là một cái điều rất là nguy hiểm, là cái sự lãnh đạm. Bây giờ cô nói gì nói, nãy giờ những gì cô nói trong gia đình tôi không có gì hết trơn, tụi tôi không có gây nhau gì hết trơn. Nhưng mà đều có một cái sự lãnh đạm, không còn gì là yêu đương nồng thắm. Nói là chồng thì đi làm rồi có đời sống riêng, mặc chồng làm, mặc vợ làm, tối ăn xong về ngủ vậy thôi. Nghĩa là nó lạnh lẽo, không có cái lửa tình yêu trong cái gia đình đó, không có cái lộn, nhưng mà nó lãnh đạm đó. Bà mẹ Teresa bà nói một câu rất là hay, bà nói có một cái thứ phung cùi còn ghê rợn hơn là cái thứ phung cùi thể xác, đó là sự lãnh đạm trong tình yêu. Ông bà chị em thấy là lãnh đạm đó là bà có thế giới của bà, tôi có thế giới của tôi sống đời tôi, hai đứa sống chung chia phòng giống xe phòng vậy thôi. Cái đó là mình đã làm tổn thương cái mục đích của Chúa. Hai đứa phải yêu thương nhau, phải cùng với nhau gắn bó, cùng vui, cùng hưởng, cùng buồn, cùng giúp nhau lớn lên. Cái gì cũng hai đứa dính với nhau như hai tờ giấy vậy nè. Bây giờ làm sao hai đứa hai đời sống riêng vậy được? Nếu mà mình lãnh đạm, ông bà chị em nào đang ở đây mà đang có cái hôn nhân lãnh đạm, thì xin Chúa giúp cho mình để vun sới cái tình cảm trong cái tình vợ chồng đi, dành thời gian cho nhau. Sáng tới tối thì về đó hả, ngủ thì cũng phải có thời gian âu yếm với nhau, con cái ngủ riêng hết rồi, hai đứa nói chuyện với nhau chút xíu, rồi mở một bài nhạc Christian hay cái gì êm ái, rồi hai đứa đưa vào giấc ngủ. Sáng cũng vậy, dặn cái đồng hồ reo bằng một cái bài Christian nhạc rất là hay, rồi hai đứa nằm ở trên giường đó, rồi nắm tay nhau nghe một bài nhạc lời Chúa, hoặc là nghe một cái khúc kinh thánh bằng CD đó, nghe lời Chúa xíu rồi nắm tay nhau cầu nguyện một ngày mới, Chúa cho hai đứa tụi con vui vẻ bình an, cho các con đi học đó. Mình dành thời gian với nhau, tận dụng từng giây phút để hai đứa có thời gian với nhau, tâm tình với nhau. Những cái đó là những cái phân vung quén cho tình yêu được mặn nồng. Tôi không thể nói được nữa. Bây giờ còn rất là nhiều điều, nhưng mà chúng ta hết giờ rồi. Cảm ơn bạn chị em rất là lắng nghe. Bây giờ trong thời gian 15 phút break để chúng ta trở lại, và chúng ta sẽ nói là quan hệ với nhau trong cha mẹ và con cái. Thì ông bà chị em nào có thắc mắc hay cái gì đó, thì ông bà giờ break, ông bà chị em có thể viết ra một vài câu rồi tôi có thể trả lời ngắn. Và chúng ta sẽ trở lại bây giờ mấy giờ thưa mục sư?
Chúng ta sẽ nghỉ 15 phút, 3 giờ 30.